Kính chào và kính thưa quý vị khán thính giả. Tân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tô Lâm muốn kiện toàn các chức danh nhân sự lãnh đạo chuẩn bị cho Đại hội Đảng 14 và là nội dung chính của hội luận thứ 5 bình điểm vấn đề tin tức sự kiện đáng chú ý trong tuần ngày hôm nay, mùng 8 tháng 8 năm 2024, với sự tham gia của các khách mời. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu luật sư Đặng Đình Mạnh từ Washington DC. Từ Cộng hòa Liên bang Đức, chúng tôi có sự tham gia của luật sư Nguyễn Văn Đài, nhà văn Võ Thị Hảo, nhà báo Nguyễn Hà Hùng, và từ Paris của Pháp Quốc, chúng tôi có sự tham gia của nhà báo Tường An. Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình này và xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, truyền thông chính thống của Việt Nam hôm 7 tháng 8 năm 2024 đưa tin cho hay là Tổng Bí thư Đảng sản Việt Nam, kiêm Chủ tịch nước Đại tướng Công an Tô Lâm hôm 6 tháng 8 đã chủ trì một phiên họp lãnh đạo chủ chốt. Trong đó, trong các nội dung quan trọng, ông đã lưu ý các cơ quan trung ương và địa phương sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo để chuẩn bị tốt cho đại hội các cấp tiến tới đại hội 14 của Đảng này. Cuộc họp có tới 4 trên 5 tham dự viên là tướng lĩnh thuộc các lực lượng vũ trang. Chưa kể, nếu kể thêm một người là trợ lý cấp cao của vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước này, thì còn có thể là thêm một vị tướng lĩnh nữa. Trước đó thì hôm 3 tháng 8, vẫn theo phản ánh của báo chí Việt Nam, ưu tiên hành động của tân Tổng Bí thư Tô Lâm là chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 14. Và ông được báo mạng Việt Nam Net dẫn lời nói rằng chúng ta phải có bộ máy tốt, đội ngũ cán bộ tốt để hoàn thành được mục tiêu, kỳ vọng của nhân dân. Với phát biểu này được đưa ra tại một cuộc họp họp báo mà như quý vị đã biết là ông Tô Lâm đã chủ trì thông báo kết quả của hội nghị bất thường của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, sự kiện mà đã đưa ông lên nắm thêm chức Tổng Bí thư sau khi đã là Chủ tịch nước. Thì theo dõi các diễn biến chuyển động này, quý vị thấy có điều gì muốn bình luận hay không? Thì chúng tôi xin mời trước hết luật sư Đặng Đình Mạnh từ Washington DC. Xin mời luật sư.
Dạ vâng. Ngay sau khi mà nắm giữ chức vụ Tổng Bí thư thì trong cái cuộc họp đầu tiên của ông ấy, được gọi là cuộc họp giữa các thành viên lãnh đạo chủ chốt, thì ông ấy đã đặt cái vấn đề là kiện toàn. Thật ra theo tôi nghĩ, kiện toàn thì đối với là ông Tô Lâm nó chỉ có một ý nghĩa nhất, đó là kiện toàn về nhân sự. Rõ ràng một mặt là cái kiện toàn về nhân sự để chuẩn bị cho cái kỳ đại hội sắp diễn ra vào đầu năm 2026. Nhưng mà với tôi, dưới khía cạnh là cái người quan sát chính trị trong nước, thì tôi cho rằng cái vấn đề kiện toàn nhân sự nó còn có một cái ý nghĩa khác. Và đây là một cái dịp để ông Tô Lâm thể hiện cái điều đó. Chúng ta còn nhớ vào vào khoảng trung tuần tháng 5, khi đấy họ có họp cái hội nghị trung ương chính để giải quyết về vấn đề nhân sự cấp cao. Thì trong dịp đó thì ông Tô Lâm có giới thiệu ông Lương Tam Quang, khi ấy đang là Thứ trưởng Công an, Thứ trưởng Bộ Công an, vào để ứng cử vào Bộ Chính trị. Thế nhưng mà khi mà bỏ phiếu á, thì ông Lương Tam Quang đã không hội đủ cái túc số phiếu cần thiết để trở thành thành viên Bộ Chính trị. Và như vậy xem ra có vẻ giống như là cái ý muốn rằng là cái sự sắp xếp của ông Tô Lâm là muốn ít nhất là phải có cái thành viên thân tín của mình, một thuộc hạ thân tín của mình, phải giữ cái chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an, để khi ông ấy rời chức vụ đấy, ông ấy nắm cái chức vụ mà Chủ tịch nước á, thì nó là một cái sự bảo đảm cho cái sinh mạng chính trị của ông ấy. Nhưng mà xem ra rằng là với cái việc mà các ủy viên Trung ương Đảng họ không chấp thuận cái điều đó, thì cái kế hoạch đó nó sụp đổ. Nhưng mà không, Bộ Công an khi ấy thì họ đã làm một cái việc mà tôi cho rằng là vô tiền khoáng hậu trong cái lịch sử mà đề cử nhân sự ở cấp cao ở trong trong đảng. Tức là họ triệu tập luôn cả một cái hội nghị đảng ủy, trung ương đảng ủy của Bộ Công an, và nhân dịp đấy thì đã cử ông Lương Tam Quang, đề cử ông Lương Tam Quang làm Bộ trưởng Bộ Công an. Và sau đó thì Bộ Chính trị phải chấp nhận cái chuyện đó và chuyển qua Quốc hội để mà bổ nhiệm ông Lương Tam Quang trở thành Bộ trưởng Bộ Công an. Và đây là Bộ trưởng Bộ Công an đầu tiên mà không phải là thành viên của Bộ Chính trị. Thế thì qua cái sự kiện mà cái hội nghị Trung ương chính hồi trung tuần tháng 5 á, thì cho thấy rằng ít nhất có đa số ủy viên Trung ương Đảng là có vẻ như không ăn cánh với lại ông Tô Lâm. Và cái việc mà họ khước từ cái sự giới thiệu ông Lương Tam Quang vào vào trong Bộ Chính trị, tôi tin rằng cái thời điểm ấy nó như một cái tắt tay đối với lại ông Tô Lâm, và đó là cái món nợ mà tôi nghĩ là ông Tô Lâm sẽ phải yêu cầu thanh toán. Và nhất là khi bây giờ thì ông ấy có cái quyền lực cao nhất ở trong tay, thì ông ấy có cái cơ hội để làm cái điều đó. Thì vấn đề mà kiện toàn nhân sự đối với ông Tô Lâm, tôi tin chắc rằng là ông ấy sẽ làm cái công việc, những cái công việc đầu tiên đó là thay máu ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, để làm sao bảo đảm cho cái tổ chức này nó thuần khiết và nó sẽ đáp ứng tất cả mọi cái chủ trương chính sách mà ông ấy sau này khi mà ông ấy ban hành với tư cách là tổng bí thư. Vì lẽ ông ấy không thể nào điều hành một cái tổ chức đảng được khi mà bên cạnh mình có một cái tổ chức rất là quyền lực mà họ lại có những cái quan điểm khác với mình. Vì vậy cho nên vấn đề kiện toàn nhân sự trong thời điểm này, nó ít nhất nó sẽ mang thời điểm là việc ông Tô Lâm sẽ thanh trừng trong đảng, để bảo đảm là ông ấy có một cái ủy viên ban, một cái bộ phận ủy viên ban chấp hành trung ương đảng là hoàn toàn là người của ông ấy. Và nhất là chúng ta thấy là hôm nay là có một cái thông tin mới về ông Vũ Hồng Văn, cũng là một vị tướng công an vừa được cất nhắc. Đó là những cái dấu hiệu cho thấy là bắt đầu ông ấy đã tạo những cái vây cánh chung quanh mình, và đó là một trong những đề nó nằm trong cái thuật ngữ về kiện toàn nhân sự mà ông ấy đang nói trong thời điểm này.
Vâng, trước khi chúng tôi mời các vị khách mời khác theo sự chủ động đó, thì chúng tôi xin phép được hỏi thêm ông Đặng Đình Mạnh, là ông vừa nói rằng là có một cái kế hoạch nào đó, thì rồi đặc biệt là có một chuyện là được cho là bỏ phiếu nào đó để đưa ông Lương Tam Quang vào Bộ Chính trị. Đấy là câu hỏi thứ nhất. Thì thứ nhất là không biết là ông có cái căn cứ gì không để mà ông đề cập cái thông tin như vậy. Thứ hai là có nhất thiết là cần là Bộ trưởng Công an phải là Ủy viên Bộ Chính trị hay là không? Bởi vì cũng có ý kiến họ cho rằng là đưa các tướng lĩnh vào Bộ Chính trị nhiều quá cũng có thể là một cái câu hỏi. Thì ý kiến ông thế nào?
Bộ Công an về mặt hành chính thì nó thuộc về Chính phủ. Nhưng thực tế đây là một cái bộ không bình thường, đây là một cái siêu bộ. Và nhất là khi mà cái Bộ Công an này được giao cái chức năng là bảo vệ cái sự tồn vong của chế độ, mà hầu như là họ được giao những cái thẩm quyền phải nói là vô giới hạn. Vì vậy đây là một cái quy định nó mang đến cách bất thành văn ở trong đảng, là Bộ trưởng Bộ Công an là phải là thành viên của Bộ Chính trị mới có thể đảm nhiệm cái chức vụ này. Và ngay cả cái việc mà họ trong hội nghị trung ương chính họ bác bỏ cái chuyện ông Lương Tam Quang có trở thành được thành viên của Bộ Chính trị hay không, hoặc là việc Bộ Công an cử có tổ chức một cái hội nghị đảng ủy trung ương để mà đề cử ông Lương Tam Quang làm Bộ trưởng Công an, thì đây đều là những cái thông tin nó thuộc dạng quân đình và nó không được công khai, thưa anh Quốc Phương.
Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin mời sự chủ động của quý vị nào muốn có bình luận thêm hay bổ sung gì thêm trong cái vòng câu hỏi đầu tiên này. Vâng, và ai giơ tay đầu tiên thì chúng tôi sẽ mời vị đó. Vâng, chúng tôi thấy ông Đài giơ tay, xin mời ông. Xin mời luật sư.
Vâng, thưa các vị diễn giả, thưa quý khán giả, thì chúng ta được biết ấy, cái việc mà gọi là kiện toàn cái bộ máy tổ chức cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam ấy thì nó diễn ra thành truyền thống rồi. Bởi vì trước khi mà diễn ra đại hội đảng thì bao giờ họ cũng mọi sự sắp xếp nhân sự từ ghế tứ trụ thường trực ban bí thư cho đến các cái trưởng các cái cơ quan ở trong văn phòng trung ương đảng cho đến các bộ trưởng và ủy viên trung ương thì họ đều hoàn tất trước khi tổ chức đại hội rồi. Chúng ta biết ấy, thì vào năm 2020 khi mà trước khi diễn ra đại hội lần thứ 3 thì Đảng Cộng sản Việt Nam họ có tới 5-6 cái hội nghị trung ương liên tiếp để mà họ chuẩn bị nhân sự, và cho đến cái hội nghị lần cuối cùng thì họ mới chốt được vấn đề nhân sự là ông Nguyễn Phú Trọng lên tổng bí thư, rồi ông Nguyễn Phúc cũng ở lại để mà làm ghế chủ tịch nước. Thì lần này thì cũng sẽ phải như vậy thôi. Theo thông lệ thì từ nay cho đến hết nhiệm kỳ đại hội 13 thì họ còn 3 cái hội nghị trung ương chính thức, đó là hội nghị trung ương 10 vào tháng 10 năm 2024, hội nghị trung ương 11 vào khoảng tháng 4 tháng 5 năm 2025 và hội nghị trung ương 12 vào khoảng tháng 10 năm 2025 đó. Nhưng mà đan xen giữa các hội nghị trung ương chính thức đấy ấy, thì chắc chắn ấy, họ sẽ còn rất nhiều những cái hội nghị trung ương bất thường để mà họ sắp xếp lại cái bộ máy nhân sự của họ. Thì với cái sức mạnh của ông Tô Lâm hiện nay ấy, thì rất dễ dàng đấy để cho ông ấy sắp xếp bộ máy nhân sự thôi. Bởi vì bây giờ khi mà ông được bầu làm tổng bí thư chính thức ấy, thì ông sẽ đảm nhiệm luôn cái chức là trưởng tiểu ban nhân sự của Đại hội 14. Và vấn đề ấy, sắp xếp ai vào bộ chính trị, ai vào ban chấp hành trung ương ấy, thì gần như một tay ông Tô Lâm, ông ta có thể thao túng được toàn bộ các cái vấn đề nhân sự ở của cho Đại hội 14. Và một trong những ví dụ rất điển hình ấy, đó là vào ngày hôm nay đó, thì ông ấy đã đưa ông Vũ Hùng Văn, một cái người là được cho là em vợ, người vợ đầu của ông Tô Lâm, từ một cái thành viên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã lên chức phó trưởng ban Kiểm tra Trung ương. Đấy, mà ông này tuổi rất trẻ, sinh năm 1976 thì là tuổi rất trẻ, và con đường thăng tiến của ông này cũng rất là nhanh. Thì rõ ràng ấy, ông Tô Lâm đang bắt đầu sắp xếp những nhân sự ở những cái vị trí chủ chốt để mà chuẩn bị lên những cái vị trí trưởng. Ví dụ như là ông Trần Cẩm Tú thì cũng đủ tuổi rồi, cho nên thì giỏi lắm ấy, thì ông có thể giữ được cái vị trí trưởng ban cho đến chủ nhiệm ủy ban cho đến khi mà hết nhiệm kỳ. Còn nếu như mà không may mắn ấy, thì ông có thể bị ngã ngựa bất cứ lúc nào, bởi vì tất cả những hồ sơ liên quan đến ông Trần Cẩm Tú thì trong tay ông Tô Lâm có đầy đủ hết cả rồi. Đấy là những cách sắp xếp nhân sự như vậy. Thì tôi rằng là với cái tiềm lực của ông Tô Lâm hiện nay ấy, thì ông rất dễ dàng sắp xếp so với ông Vũ Trọng ở cái nhiệm kỳ sắp xếp đại hội 13. Thì ông Trọng rất vất vả trong cái suốt cả cái thời gian đó để mà chuẩn bị nhân sự, nhưng mà với khả năng của ông Tô Lâm hiện nay ấy, thì ông sắp xếp rất là nhanh chóng rồi.
Vâng, thế ta không biết là vị nào còn muốn phát biểu nữa trước khi chúng ta chuyển. À vâng, chúng tôi xin mời nhà báo Tường An từ Paris.
À vâng. Trong cái câu mà hồi nãy Quốc Phương có nói là khi mà ông Tô Lâm phát biểu rằng là sẽ làm có một phải có một cái đội ngũ tốt, một cái cán bộ tốt, nhân sự tốt gì đó, rồi sau cái sự phân tích của luật sư Mạnh và luật sư Đài đó, thì nói về cái việc mà kiện toàn cái đội ngũ cán bộ của ông Tô Lâm á, thì cái câu của ông Tô Lâm nó có hai cái mệnh đề. Cái mệnh đề thứ nhất là phải kiện toàn một cái đội ngũ tốt, một cái bộ máy tốt, và cái mệnh đề thứ hai là đáp ứng được nguyện vọng của người dân. Thì cái mệnh đề thứ nhất á, là cái đội ngũ tốt, cái cán bộ tốt theo cái sự phân tích của luật sư Mạnh và luật sư Đài đó, thì nó đơn giản chỉ là tìm những người thuộc cái phe phái mình trong gia đình, hoặc là một cái người gì đó mà hồi nãy luật sư Đài có nói là bên phía vợ của ông, hoặc là tìm những cái người cùng quê để mà trở thành một cái gì đó có thể gọi là gần như là gia đình trị hoặc là địa phương trị, để thu tóm quyền lực và tìm những cái người trung thành với mình để bảo vệ cái ghế của mình đang giữ. Đó là cái mệnh đề thứ nhất mà theo tôi hiểu trong cái câu là có một cái đội ngũ cán bộ tốt, một cái nguồn máy tốt, nhân sự tốt, vân vân. Và cái mệnh đề thứ hai là đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân, thì tôi không hiểu là họ có biết là kỳ vọng của nhân dân là gì không? Có bao giờ kỳ vọng nhân dân được hỏi hay không? Qua cái lá phiếu hoặc qua một cái cuộc trưng cầu dân ý hay không? Chưa bao giờ họ hỏi ý kiến của người dân. Thế thì làm sao có thể đáp ứng được nguyện vọng của người dân? Hãy thử để người dân bỏ phiếu một cách tự do, hãy thử làm những cuộc trưng cầu dân ý để hiểu xem người dân muốn gì, người dân đòi hỏi những cái gì, và sau đó thì chúng ta mới có thể làm những cái điều là đáp ứng được nguyện vọng người dân. Khi mà chúng ta chưa biết thì chúng ta không biết nguyện vọng của người dân là gì để mà đáp ứng.
Vâng.
Và lại kia tôi.
Chúng tôi thấy nhà văn Võ Thảo. Vâng, xin mời bà.
Vâng. Tôi có ý kiến là qua cái động thái về ngày 7 tháng 8 thì đưa tin là ông Tổng Bí thư ông đã chủ trì một cuộc phiên họp lãnh đạo chủ chốt, trong đó có 5 người và 4 người là tướng, và trong đó 3 người là tướng công an. Thì tôi thấy rằng đây là như là một cái như thế, ông đã công khai không giấu giếm rằng thực sự quyền lực bây giờ nằm trong 5 người ấy. Là một điều thứ hai nữa là ông với những cái điều ông đã làm ấy, thì chứng tỏ rằng ông ấy đã bỏ qua những cái điều lệ và những nhiều quy định của cái Đảng Cộng sản, cũng như là bộ máy lãnh đạo của Việt Nam từ trước đến nay họ vận hành, và đã dùng một cái từ gọi là từ suy tôn. Thì tôi nghĩ rằng đấy là nếu như Đảng Cộng sản Việt Nam trước đây thì đã là độc tài, một cái thể chế độc tài rồi, thì bây giờ cái mức độ độc tài nó còn lên mức cao hơn, tức là nó là độc, nó gần như là một độc tài cá nhân ở trong một cái độc tài đảng toàn trị. Tôi nghĩ rằng cái điều đó thì nếu như không có gì thay đổi thì từ nay tất cả những cuộc đại hội hay là những cái cuộc bố trí về nhân sự hay là về các cái cuộc khác, những phân bố quyền lực thì tôi nghĩ sẽ không quan trọng nữa. Khi mà ông Tô Lâm đã vừa rồi ông đã có những cái động thái như vậy để giành những quyền lực chủ chốt một cách bất thường. Và đúng là khi như vậy thì đúng là không có căn cứ để mà hy vọng rằng sẽ có bộ máy tốt, cán bộ tốt để mà hoàn thành mục tiêu kỳ vọng của dân. Đó là ý kiến của tôi ạ.
Vâng, bây giờ chuyển qua cái vòng câu hỏi tiếp theo ạ. Thì thưa quý vị, liên quan đến lĩnh vực truyền thông Việt Nam có đưa tin là Ủy ban Kiểm tra Trung ương có đề nghị kỷ luật ông Lê Minh Khái và một loạt cán bộ. Đồng thời về mặt nhân sự của cơ quan này ấy, thì như các vị khách vừa rồi cũng có đề cập đấy, thì một nhân sự thuộc ngành công an là Thiếu tướng Quốc Hồng Văn đã giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Thì quý vị có cái bình luận gì về những diễn biến chuyển động này? Thì chúng tôi xin mời nhà báo Nguyễn Hà Hùng mở đầu, xin mời ông.
Dạ, trước khi mà trả lời cái câu thứ hai ấy, thì tôi xin quay trở lại cái câu hỏi thứ nhất. Tôi có cái ý kiến như thế này, tức là với ông Tô Lâm ấy, thì theo tôi là cái nhân sự chắc chắn là cái ưu tiên cao nhất của ông ấy. Vì không phải là chỉ vì ông ấy mới lên Tổng Bí Thư, mà vì cái cách mà ông ta đạt được cái vị trí Tổng Bí Thư đấy. Bởi vì nó có những cái biểu hiện mà tôi cho nó là bất bình thường, bởi vì nó có quá nhiều những cái thay đổi đột ngột. Chí ít ấy, thì chúng ta có thể thấy trước là chúng ta thấy là trước khi mà ông Tô Lâm làm Tổng Bí Thư ấy, thì ông ta đã bị gặp phải các cái ngăn trở khi mà ông ấy gặp hai lần liên tiếp qua các cái lần bỏ phiếu, mà lần gần nhất là cách đây 3 tháng. Thì ngay trong tháng trước vào cái tháng 7 ấy, thì khi mà ông Tổng Thư ký Quốc hội ông Bùi Văn Cường đấy, thì ông ấy nói rằng là Quốc hội ấy, thì sẽ bầu cái chức danh Chủ tịch nước. Tuy nhiên ấy, thì lại không miễn nhiệm cái chức danh Bộ trưởng Bộ Công an của ông Tô Lâm. Nhưng mà ngay 3 hôm sau, tức là một cái khoảng thời gian rất ngắn, thì cũng chính ông Cường ấy, thì ông nói rằng là sau khi có cái kết quả bỏ phiếu có cái gọi là phê chuẩn cái đề nghị của Thủ tướng là miễn nhiệm cái chức vụ của Bộ Công an đấy, thì điều đó là người ta đã làm ngược lại so với trước đấy chỉ có 3 ngày thôi. Tuy là ấy, là người ta không công bố cái tỷ lệ phiếu của lần này là bao nhiêu, nhưng mà ở vào cái thời điểm đó thì chúng ta có thể thấy là có vẻ như là rất là bất lợi cho ông Tô Lâm. Thế còn cái ví dụ thứ hai ấy, tức là kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội mà hồi năm ngoái, hồi tháng 10 năm ngoái đấy, thì lúc đó ông Tô Lâm chỉ được khoảng có 68% thôi, tức là thấp hơn 12 ông khác ở trong chính phủ. Nếu mà cả hai cái kết quả mà bầu lấy phiếu tín nhiệm này mà đúng ấy, thì chỉ trong 10 tháng thôi, ông Tô Lâm ấy, ông ấy từ cái chỗ là ông ấy xếp hạng dưới mức trung bình ấy, đứng thứ 13 trên 23 thành viên chính phủ, mà ông ấy đã trở thành cái vị trí số 1 trong 200 ủy viên trung ương, với cái tỷ lệ phiếu tuyệt đối là 100%. Thế thì cái điều này nó đặt ra cái câu hỏi là ông ấy đã có cái thành tích lớn đến mức nào mà có thể xoay chuyển cái tình thế nó gọi là ngoạn mục đến mức như vậy, mà nó trong một cái thời gian ngắn ngủi như thế. Có lẽ là phải có một cái lực đẩy rất là mạnh thì mới giúp ông ấy vượt qua những cái ngăn trở này. Bởi vì thì quý vị cũng biết là với cái vai trò là một cái bộ trưởng ấy, thì thành tích công việc của ông ấy, kết quả của cái công việc của ông ấy thì nó chỉ gói gọn trong ngành thôi. chí thì chúng ta có thể thấy trước là thấy là trước trước khi mà ông ấy làm tổng bí thư ấy, thì ông ấy đã gặp hai cái lần ngăn trở rất là đáng kể. Đấy, hai cái lần đó chính là hai cái lần bỏ phiếu mà tôi vừa nêu. Đấy là chưa kể đến cái nỗ lực được cho là của ông Trọng làm giảm cái ảnh hưởng của phe công an bằng cách đưa ông Lương Cường làm thường trực ban bí thư cũng vào trong tháng 5. Đó thì những cái đó thì cho chúng ta thấy rằng là việc gọi là kiện toàn như ông ấy nói đấy, tức là cái việc củng cố nhân sự chắc chắn sẽ là cái ưu tiên cao nhất để mà ông ấy có thể củng cố được cái vị trí của ông ta. Thế còn với cái câu hỏi thứ hai ấy, về cái việc mà kỷ luật ông Lê Minh Khái và một cái loạt cán bộ đấy, thì theo như cái thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương mà chúng ta biết, thì ông Khái này bị kỷ luật vì liên quan đến cái dự án khu đô thị Đại Ninh ở Lâm Đồng. Cái vụ này dường như là bà Trương Thị Mai cũng có liên quan và mất chức cũng vì thế. Thế thì cái thông cáo này ấy, thì nói rằng đây là cái vụ gọi là đưa và nhận hối lộ, rồi thì lợi dụng chức vụ gây hậu quả nghiêm trọng, vân vân. Và họ có nói là cái nguy cơ mà thất thoát tiền thì rất là lớn, tiền và tài sản đấy. Nhưng mà họ cũng không nói cụ thể thì là bao nhiêu. Thì như thế là có thể thấy rằng là qua cái việc mà ông Lê Minh Khái mà ông ấy bị cách chức lần này ấy, thì đến nay là dưới quyền ông Chính trong cái nhiệm kỳ này của ông Phạm Minh Chính là đã có tới 3 thủ tướng bị kỷ luật mất chức, là có ông Phạm Bình Minh, ông Vũ Đức Đam và nay là ông Lê Minh Khái.
Tức là ông muốn nói là 3 phó thủ tướng đúng không?
Vâng ạ. Là ông Phạm Bình Minh, ông Vũ Đức Đam và ông bây giờ là ông phó thủ tướng thường trực là ông Lê Minh Khái đó. Và trước đây ông Phạm Bình Minh thì cũng là phó thủ tướng và còn là ủy viên Bộ Chính trị nữa. Thế thì không rõ rằng là ông Chính thì có phải chịu trách nhiệm gì không, đặc biệt là người ta hay nêu là cái trách nhiệm mà người đứng đầu đấy, và nếu phải chịu trách nhiệm thì mức độ ra sao đó. Và hiện tại thì bây giờ là còn chỉ còn mỗi cái ông là ông Trần Lưu Quang và ông Hà đấy, ông Hà làm phó thủ tướng đấy, ông mà trước kia ở bộ tài môi đấy. Thì bản thân ông Hà thì ông ấy cũng mới bị một cái gọi là hình thức kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Và như vậy thì cho thấy là một cái chính phủ mà đã mất liên tục các phó thủ tướng, trong đấy mà có hai cái phó thủ tướng là phó thủ tướng thường trực, thì không biết là cái hiệu năng của cái cơ quan chính phủ thì nó sẽ suy giảm ra sao, và quay trở lại thì ông Chính thì sẽ chịu trách nhiệm như thế nào. Và cái tỷ lệ mà mất chức cao đến mức như thế này, tức là quá nửa, thì trong một cái khoảng thời gian mà có thể nói tương đối là ngắn, thì đúng là cũng chưa có cái tiền lệ, và cái chắc chắn là cái hậu quả của nó sẽ làm chậm thêm cái quá trình ra quyết định, bởi vì rõ ràng là cái khối lượng công việc thì nó không thay đổi, chưa nói là có khi còn lớn hơn. Thì cái điều này vốn đã bị giới đầu tư ấy, và các cái tổ chức nước ngoài, một cái think tank ở Úc mà tôi nhớ là trong một cái chương trình lần trước của đài VOA, phóng viên Quốc Phương đã đưa ra, tức là họ đã cảnh báo là cái việc gọi là đình trệ trong cái quá trình ra quyết định. Thì đó là ý kiến của tôi.
Vâng, tiếp theo ý kiến vừa rồi của nhà báo Nguyễn Hà Hùng, tức là cựu phóng viên của BBC Việt ngữ tại Bangkok trước đây đã. Thì không biết là quý vị nào có muốn phát biểu tiếp hay không ạ? Và chúng tôi cũng có nhận được cái câu hỏi đây thêm qua cái kênh riêng ấy, là họ là câu hỏi thế này là không biết là ai đã được cho là đã đưa ông Lê Minh Khái lên, rồi chẳng hạn như là ai đã đưa ông Đặng Quốc Khánh lên, vân vân, đại khái như thế, mà bây giờ thì các ông ấy xuống thì nó là như thế nào, hoặc là bị kỷ luật thì nó là như thế nào. Thế rồi Đó thì đấy là một số ý kiến. Thế bây giờ chúng tôi xin mời thấy chúng tôi thấy luật sư Nguyễn Văn Đài. Vâng, xin mời Nguyễn Văn Đài.
Thứ nhất thì là tôi giải đáp cái thắc mắc của anh Nguyễn Hùng ấy, là ông Tô Lâm ông có thành tích gì thì rất dễ để nhìn thấy thành tích của ông Tô Lâm thôi. Thành tích của ông thứ nhất ấy là ông đá bay cái ghế chủ tịch nước của Võ Thưởng đấy, thì ông mới giành được cái ghế chủ tịch nước. Còn nếu như ông Võ Thưởng còn ngồi đó thì ông Tô Lâm thì mãi mãi vẫn chỉ là bộ trưởng bộ công an thôi đấy. Khi mà ông Tô Lâm ngồi được ghế bộ và vào ghế chủ tịch nước rồi á, thì ông đá bay ghế thứ hai là ghế của ông Vương Đình Huệ chủ tịch quốc hội. Còn nếu như trong trường hợp ấy mà ông Vương Đình Huệ không bị mất chức mà vẫn còn chủ tịch quốc hội ấy, thì cái việc mà khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời ấy, thì lại không có cửa để cho Tô Lâm sang cái ghế của tổng bí thư. Mà chắc chắn là trước khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời ấy, thì kiểu gì ông ấy cũng sẽ chỉ định ông Vương Đình Huệ là cái người mà ông Nguyễn Phú Trọng đào tạo suốt từ năm 2012, tới hơn 10 năm rồi. Thế nên đến cái thành tích của ông Tô Lâm ấy, là ông ấy đá bay tất cả những người mà có đủ khả năng cạnh tranh cái chức tổng bí thư của ông ấy, cả chức chủ tịch nước. Đấy, cái thành tích xuất sắc của ông là như vậy. Cho nên khi mà cuối cùng ấy, chỉ có ba người để có thể cạnh tranh chức tổng bí thư: một là ông Tô Lâm chủ tịch nước, hai là ông Phạm Minh Chính thủ tướng chính phủ, ba là ông Nguyễn Văn Nên bí thư thành ủy Sài Gòn. Đấy, thì ông Nên thì ông đương nhiên không có đủ tầm để ông ra Hà Nội để cạnh tranh với ông Tô Lâm rồi. Trong đó Phạm Minh Chính ấy, thì cũng đang bị o ép giữ cái ghế được thủ tướng, cũng đã là một điều may mắn của ông Chính. Cho nên là không có cách nào để mà có thể dám cạnh tranh chức tổng bí thư đối với lại ông Tô Lâm, thì hiển nhiên thì không có đối thủ, như ông ngồi vào ghế đó là chuyện đương nhiên thôi. Đấy là cái thành tích nổi bật của ông ấy, Tô Lâm là như vậy. Cái thứ hai ấy, liên quan đến việc ông Lê Minh Khái mà bị mất chức phó thủ tướng ấy, thì phải nói đây là một hậu quả rất là lớn, bởi vì ông Lê Minh Khái thì được phân công công việc ấy, là theo dõi các lĩnh vực thuộc khối kinh tế tổng hợp như là kế hoạch, tức là bộ kế hoạch đầu tư, thứ hai là tài chính là bộ tài chính, thứ ba là giá cả tiền tệ ngân hàng thuộc về ngân hàng nước, thị trường vốn thì chứng khoán, đó là liên quan đến thị trường chứng khoán và dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô và chi ngân sách nhà nước. Thì đây đều là những cái mảng liên quan đến kinh tế mà ông Lê Minh Khái này ông ấy học về kinh tế, cho nên ông điều hành từ trước đến nay thì khá thành thạo trong lĩnh vực đó. Cho nên là khi mà ông mất chức rồi thì những người phó thủ tướng còn lại, kể cả ông Phạm Minh Chính là thủ tướng nữa, thì không có một người nào có cái chuyên môn về kinh tế như là ông Lê Minh Khái. Thì đây là một cái như anh Hùng vừa nói đấy, cái vốn nền kinh tế Việt Nam nó đã bị trì trệ rồi, mà bây giờ ông Lê Minh Khái mất chức nữa thì nó sẽ làm cho nền kinh tế Việt Nam tiếp tục trì trệ hơn, khi mà không có một cái người nào có đủ năng lực. Có cái việc mà bảo là ai đưa ông Lê Minh Khái lên ấy, thì chúng ta biết rồi, ở nhiệm kỳ đại hội 13 đến Nguyễn Phú Trọng ấy, là cái người tổng bí thư kiêm trưởng ban tiểu ban tổ chức nhân sự, thì ông là người sắp xếp tất cả các nhân sự từ hàm phó thủ tướng xuống. Nhưng mà ông Trọng chết rồi thì bây giờ cũng không để truy cứu trách nhiệm hình sự của một người đã chết được. Đấy là truy cứu trách nhiệm về hành chính, là truy cứu trách nhiệm về đảng đối với ông Trọng là không, lúc này là không thể. Cho nên thì đấy là những cái mà liên quan đến ông Lê Minh Khái. Thì một cái sai phạm của Lê Minh Khái ấy, là cái sai phạm này vào năm 2020, lúc đầu ấy, thanh tra chính phủ là thanh tra cái dự án Đại Ninh ở Lâm Đồng ấy, là đã có kết luận ấy, là phải đình chỉ dự án và thu hồi toàn bộ dự án. Thế mà sau khi mà trình lên cho ông Lê Minh Khái lúc đó ấy, với trên cương vị là tổng thanh tra chính phủ, thì ông đã sửa cái kết luận thanh tra của cấp dưới ông ấy, và lại tiếp tục cho cái dự án này được hoạt động, và tổng cái thiệt hại ấy, nó lên đến khoảng gần 500 hectare đất của người dân ở cái khu vực thực thi giá này. Cho nên cái tội của Lê Minh Khái rất là lớn, nó gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Thì bây giờ Ủy ban Kiểm tra Trung ương ấy, đã có cái đề nghị là kỷ luật rồi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là những người liên quan đến dự án
nói về rất nhiều thông tin khác nhau, thì chúng tôi muốn hỏi một chút về cái căn cứ của nó. Đặc biệt của ông Minh Khái vừa rồi ông nói là những cái số liệu như thế thì ông lấy ở đâu?
Tất cả số liệu đều trên báo chí Việt Nam đăng tải, tôi chỉ tổng hợp lại thôi. Nó có anh chỉ gõ Google được ra hết, báo chí Việt Nam đăng tải trong ngày hôm qua hôm nay ấy, đều có đủ hết về những cái sai phạm của ông Lê Minh Khái liên quan đến dự án Đại Ninh ở Lâm Đồng. Và đấy là cái việc liên quan như vậy. Và trong dự án Đại Ninh Lâm Đồng ấy, thì đến lúc này ấy, cái vị mà quan chức cao cấp nhất bị xử lý ấy, đó là ông Mai Tiến Dũng, là cựu bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ. Còn ngoài ra thì có chủ tịch rồi bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng dính đến cái vụ này, thì có thể ông Lê Minh Khái là quan chức cao cấp nhất sẽ bị khởi tố, bị điều tra theo cái vụ này, sau khi mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương họ đề xuất kỷ luật khai trừ đảng rồi cách tất cả mọi chức vụ trong đảng chính quyền, thì có thể ông ta sẽ bị khởi tố tiếp về hình sự, bởi vì cái hậu quả của ông ta, ông Lê Minh Khái là người trực tiếp gây ra hậu quả này khi mà ông ta sửa đổi cái kết luận thanh tra đấy.
Vâng, vẫn còn cái câu hỏi vấn nãy đấy, nếu mà còn một câu hỏi nữa là người ta còn hỏi là câu chuyện là ông tức là ai đưa những vị này lên, thì không biết là một cách ngắn gọn thì ông Đài nếu có biết gì không có thể chia sẻ đấy không ạ?
À vâng, thì tôi đã nói rồi, có lẽ anh cũng không nghe rõ, tức là việc chịu trách nhiệm nhân sự ấy, của những người mà đang nắm quyền lãnh đạo ở chính phủ cũng như các bộ ngành ấy, ở đại hội kỳ nhiệm kỳ 3 này ấy, là một tay ông Vũ Trọng. Ông Vũ Trọng lúc đó là tổng bí thư kiêm trưởng tiểu ban nhân sự, cho nên là ông Trọng là người chịu trách nhiệm trực tiếp, nhưng mà vấn đề là ông Trọng đã qua đời rồi thì không nào truy cứu trách nhiệm ông Trọng được.
Dạ, ok, vâng. Tại vì có người họ đặt câu hỏi là muốn hỏi là những người trực tiếp ấy, là đưa những người như ông Lê Minh Khái, ông Đặng Quốc Khánh lên là ai. Vâng. Không biết là theo ý kiến sau ý kiến vừa rồi của luật sư Đài, không biết là vị nào có muốn chúng tôi thấy luật sư Mạnh đã giơ tay, xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh.
À, dạ vâng. Tiếp theo ý kiến của luật sư Đài á, thì chúng ta phải đánh giá cái sự việc như thế này. Về cái công tác nhân sự cấp cao trong đảng á, thì đều thuộc trách nhiệm của tiểu ban nhân sự, mà tiểu ban đấy là do ông Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu. Thế thì sau khi đã xảy ra hàng loạt những cái ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng cũng như ủy viên của Bộ Chính trị bị xử lý bằng hình thức hoặc là bị kỷ luật hoặc là bị khởi tố hình sự v.v. thì lẽ ra ông Nguyễn Phú Trọng phải là người đầu tiên chịu trách nhiệm. Ông ấy chịu trách nhiệm ít nhất là ở trong hai phạm vi. Thứ nhất là với trách nhiệm của người đứng đầu, và thứ hai là với trách nhiệm là người đã đề cử những cái quan chức đấy vào những cái chức vụ mà sau đó họ đã bị xử lý. Vừa rồi luật sư Đài, tôi có chú ý là luật sư Đài cho biết rằng là ông Trọng đã qua đời rồi, nhưng mà tôi lại nghĩ theo một cái khía cạnh khác là việc cái người qua đời như vậy thì sẽ như thế nào. Thật ra thông thường á, ở các quốc gia khác thì một khi qua đời thì cái trách nhiệm của người đó sẽ được xem xét để họ biết từng tầng là chuyện gì đã xảy ra thôi, nhưng mà họ sẽ không đi xa hơn là xử lý như thế nào nữa. Nhưng mà ở chế độ trong nước thì chúng ta thấy là chính ông Nguyễn Phú Trọng là người đã từng đề xuất ra cái hình thức xử lý rằng là dù người ta có đã về hưu rồi thì ông ấy vẫn tìm cách cách cái chức mà người ấy đã từng kinh qua, đã từng đảm nhận cái chức vụ đó, mà do cái việc đảm nhận chức vụ ấy mà người đó bị xử lý. Thì tôi ít nhất đối với ông Nguyễn Phú Trọng là người đã chết, là người đã qua đời, thì nếu xử lý thì tôi nghĩ phải xử lý bằng cách là cách chức tổng bí thư của ông ấy trong cái thời gian mà ông ấy đã có những cái sai phạm về trách nhiệm của mình, vừa là trách nhiệm người đứng đầu, vừa là trách nhiệm đề cử những cái quan chức biến chất vào trong cái hàng ngũ những cái người nắm những chức vụ lãnh đạo cấp cao như vậy.
Vâng, ở cái ý cuối cùng không biết là các vị khách còn lại thì có nghĩ là cái việc mà luật sư Đài vừa đề cập như vậy nó có khả thi hay không? Không biết là quý vị nào muốn bình luận gì thêm hay không ạ? Các vị khách chưa phát biểu vừa rồi ạ. Vâng, chúng tôi thấy ông Hà Hùng giơ tay, xin mời ông.
Dạ, tôi nghĩ là cái ý tưởng mà luật sư Đặng Đình Mạnh vừa nêu ấy, tức là vì ông Trọng, ông ấy cách chức những cái người mà đã về hưu. Đấy là cái lối mà ông ấy muốn thể hiện rằng là đảng ấy là rất là nghiêm minh, rồi thì muốn là làm trong sạch bộ máy để lấy lòng dân. Và bây giờ ấy thì là anh Mạnh, anh cũng đề nghị theo cái hướng đấy, thì nó, tôi nghĩ rằng là nó cũng là một cái ý tưởng rất là đáng chú ý. Thế nhưng mà tuy nhiên là vì cái quyết định của ông Trọng mà bị nhiều người cho rằng nó rất ngược đời, người ta đã về hưu rồi lại còn đi cách chức, thì nó vô lý ở cái chỗ đó, tức là người ta đã có tại vị đâu mà cách chức. Thì nay cái việc mà đề xuất của anh Đặng Đình Mạnh ấy, thì nó có cái giá trị ở chỗ là làm cho mọi người chú ý đến cái công tội của ông ta, đánh giá một cách khách quan, công bằng. Nhưng mà theo tôi thì ta cũng không nên là theo một cái, tức là cổ suý cho một cái cách làm mà vốn đã bị lên án là nó hết sức là vô lý.
Vâng. Chúng tôi có nhận được một câu hỏi nữa ở đây với dưới dạng bình luận ấy. Đây là qua kênh riêng, họ nói rằng là thế này, chúng tôi cũng có nghiên cứu một chút về cái lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô trước đây, thì chúng tôi thấy là ngay cả từ những thời như ông Brezhnev hay là ông Andropov, ông Chernenko, đặc biệt là Andropov vân vân, thì chưa có cái thời kỳ nào mà người ta đưa nhiều những cái tướng lĩnh quân sự công an vào những cái bộ phận mà nó gọi lãnh đạo cấp cao nhất, chóp bu như thế, cán bộ chủ chốt. Và ở đây nói rằng chúng tôi rất là kinh ngạc và sốc. Đấy, đó là khi mà nhìn thấy một cái bức ảnh gần đây nhất đây, là thấy là có đến một cái cuộc họp mà có 6 người mà trong đó 5 tướng lĩnh. Thì có duy nhất một ông Trần Thanh Mẫn là được cho là dân sự thôi. Còn lại tất cả những ông khác, từ những ông cấp thấp hơn như Nguyễn Duy Ngọc, Tô Ân Sô, rồi đến cao hơn, thì thấy là ông Phạm Minh Chính, ông Lương Cường, ông Tô Lâm, toàn tướng lĩnh cả. Thì ở đây không hiểu đây là cái gì. Đó thì đấy là những câu hỏi người ta đặt ra. Không biết là quý vị nào có cái bình luận gì thêm hay không? Xin mời. Chúng tôi lại thấy ông Nguyễn Văn Đài. Vâng, xin mời Nguyễn Văn Đài. Chúng ta trước khi chúng ta chuyển sang câu hỏi tiếp theo.
Vâng, thì chúng ta đều biết rồi, ở trong cái chế độ độc tài ấy, hay đặc biệt là chế độ cộng sản ở Nam ấy, thì họ không bao giờ sử dụng tri thức để mà họ đấu đá hay là tranh giành quyền lực với nhau. Họ đều sử dụng những cái mưu mô thủ đoạn mà chúng ta biết trong ngành công an an ninh ấy, thì những cái mưu mô thủ đoạn họ được đào tạo và được phổ biến từ ngay trong môi trường giảng đại học cơ. Tức là khi bay học thì anh phải có rất nhiều những mưu mô thủ đoạn, như là họ nói là chống lại những cái giới tội phạm hay là chống lại những thế lực thù địch. Đấy là cái trong trường có dạy như thế. Nhưng mà khi mà những cái người công an, những người an ninh này họ bắt đầu ra làm việc, ví dụ ông Tô Lâm hay là ông Phạm Minh Chính hay là ông Vũ Hồng Văn chẳng hạn, thì họ sử dụng những cái mưu mô thủ đoạn này ngoài cái việc mà họ được giao nhiệm vụ, ví dụ như phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, buôn bán ma túy hay là những phe đối lập chẳng hạn, thì họ còn sử dụng những cái mưu mô thủ đoạn này trong việc đấu đá và hạ bệ với nhau. Đấy, cho nên những cái người mà tốt nghiệp ở trong khối nhân sự như là ông Nguyễn Phú Trọng này, hay là ông Nguyễn Nhân Phúc này, hay là ông Vương Đình Huệ, thì họ không có đủ mưu mô và thủ đoạn để có thể đấu lại với những cái đối thủ của họ mà có xuất thân từ ngành an ninh hay là ngành công an. Chúng ta phải hiểu rõ đấy, chắc chắn thế. Cho nên kết quả cuộc đấu đá cuối cùng ấy, thì chỉ có những người có nhiều mưu mô thủ đoạn thì mới giành thắng lợi. Và chúng ta nhìn thấy đấy, trong cái buổi họp như vậy ấy, thì nào là ông Tô Lâm, đại tướng tốt nghiệp an ninh, ông Phạm Minh Chính cũng là trung tướng tốt nghiệp an ninh, ông Nguyễn Duy Ngọc cũng là thượng tướng tốt nghiệp về cảnh sát. Tất cả họ đều là những người họ sử dụng những cái thủ đoạn đê tiện với nhau, với đồng đội, với đồng chí với nhau để mà tranh đoạt quyền lực. Điều đó hoàn toàn rất dễ dàng để hiểu, không phải khó hiểu cả.
Vừa rồi là cái lựa chọn sử dụng ngôn ngữ của Nguyễn Văn Đài, và chúng tôi nhấn mạnh luôn đấy là quan điểm của ông Đài và cách sử dụng ngôn ngữ của Nguyễn Đài không phải là phản ánh cái quan điểm của VOA và VOA tiếng Việt.
Vâng, thì thực ra tôi sử dụng đúng ngôn ngữ, mà nếu như những người công an an ninh họ ngồi với nhau dùng ngôn ngữ giống như tôi thôi, thì tôi phải dùng ngôn ngữ của họ để nói lại họ thôi. Như thế đấy là những cái thủ đoạn đó, thì những người khi mà đánh giá nhận xét về những cái quan chức cộng sản thì thường nói là ngay cả ngày xưa ông Hồ Chí Minh vậy thôi, người ta nói ông sử dụng trí thức ít nhưng mà ông sử dụng mưu mô thủ đoạn thì nhiều, thì mới giành được quyền lực. Chứ còn nếu như những người cộng sản ấy chân chính ấy, mà họ sửa gọi là chân chính một chút ấy, mà họ sử dụng kiến thức, tri thức để mà đấu đá với nhau ấy, thì nó chuyện khác. Nhưng mà ở đây ấy, chúng ta đã nhìn thấy cái kết quả, đó là kết quả mà chúng ta nhìn thấy. Kết quả chúng ta nhìn thấy ngay cuộc họp cả lãnh đạo chủ chốt hôm qua, chúng ta nhìn thấy rõ rồi, chứ không phải là tôi nói cái điều gì sai cả. Và chúng ta nhìn thấy cái con đường ông Tô Lâm ấy, ông đốn ghế của ông Võ Văn Thưởng cũng là xuất thân từ Đoàn Thanh niên Cộng sản, làm sao mà có đủ nhiều mưu mô thủ đoạn ông Tô Lâm được. Hay là ông Vương Đình Huệ, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội ấy, ông có đi từ học viện tài chính lên thì làm sao có đủ mưu mô thủ đoạn được. Hay bà Trương Thị Mai cũng là một xuất thân từ những người Đoàn Thanh niên. Tất cả những người đó không đủ tầm, không đủ mưu để mà đấu đá với các quan chức xuất thân từ ngành an ninh đấy. May ra thì còn ông Lương Cường bên quân đội thì còn đủ khả năng để mà chống chịu lại những cái đòn đánh của bên an ninh công an. Chứ nếu ông Lương Cường mà xuất thân từ dự khối nhân sự thì chắc bay ngay từ đâu rồi đấy. Chúng ta nhìn thấy rõ, để giúp cho quý vị khán giả nhìn thấy rõ cái thực chất của chế độ cộng sản Việt Nam nó là như thế. Chứ tôi không có điều nói gì về sai, bản chất có thể nói hơi thô một tí nhưng mà nó là bản chất.
Vâng, bây giờ chuyển sang một cái ý tiếp theo, đó là cũng liên quan tới cái lĩnh vực về pháp luật và xử lý tiêu cực. Thì trong tuần này thì báo chí của nhà nước Việt Nam đấy thì có đưa nhiều tin, trong đó có cái tin tức là 18 bị can đã bị khởi tố trong vụ án mà có cựu phó chủ tịch của một tỉnh, ở đây là tỉnh Phú Thọ, là đánh bạc. Còn trong một cái vụ việc khác thì một cựu bí thư thành ủy thành phố Hòa Bình cũng ở miền Bắc Việt Nam đã bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra, cũng về hành vi đánh bạc, gambling, đánh bạc. Cũng vẫn theo báo chí Việt Nam thì Cục Thi hành án dân sự của Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc tiếp nhận nộp tiền khắc phục hậu quả trong các vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Rồi trước đó thì Bộ Công an Việt Nam được báo chí dẫn lời đưa tin cho hay là bà Nguyễn Thị Như Loan là tổng giám đốc của Quốc cường Gia Lai đã bị cáo buộc là đã gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng Việt Nam. Rồi tin nữa là ông Trịnh Văn Quyết là cựu chủ tịch của FLC thì lãnh án 21 năm tù giam và bị buộc bồi thường hơn 1.866 tỷ đồng Việt Nam. Và mặc dù đây chỉ là một vài vụ thôi đấy, thì tuy nhiên theo dõi các diễn biến này, nếu có thể có một cái nhìn overview, nhìn tóm lược lại, thì không biết là quý vị thấy có điều gì đáng chú ý hay không. Thì không biết là các vị khách ở Berlin và Paris, không biết có vị nào muốn phát biểu hay không. Chúng tôi thấy nhà văn có thể giơ tay, xin mời nhà văn trước.
Vâng, theo như những cái dẫn chứng mà nhà báo Quốc Phương vừa đưa ra thì chúng ta thấy rõ ràng là ông Tô Lâm vẫn tiếp tục đốt lò ở cương vị mới. Và cái việc mà ông ấy xử lý một loạt những cái cán bộ cao cấp và ngay cả trung ương và địa phương ấy, thì chứng tỏ rằng là ông ấy đã sử dụng cái quyền lực gần như tuyệt đối của ông ấy và của nhóm của ông ấy để mà khi mà đụng đến những cái nhân vật, những người lãnh đạo, những người có vị trí trong các cơ quan công quyền của Việt Nam ấy, thì rõ ràng là ít ai mà không có tội, ít ai mà không tham gia vào việc tham nhũng hay là việc lạm quyền hay là có những cái sân sau, những công ty sân sau. Thế thì ông Tô Lâm hiện nay ông muốn đụng đến ai là người đó sẽ dụng, bởi vì sẽ có những cái chứng cứ mà bên công an cung cấp và người đó phải chịu thua. Thế nhưng mà để mà nói rằng cái việc ấy, ông ấy sẽ bố trí những nhân vật mới cùng phe phái của ông ấy vào, nhưng để nói rằng có đảm bảo công lý hay không, có đảm bảo hiến pháp và luật pháp Việt Nam hay không, giữa những người phạm tội, những người tiêu cực hay không, thì chưa có dấu hiệu gì để chúng ta tin vào điều đó, là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là một điều quan trọng là ở vị trí hiện nay thì ông Tô Lâm ông có đầy đủ một cái cơ hội vàng để ông có thể cải cách thể chế. Như ông ấy nói là tuyên bố là để cho cải cách, để cho dân giàu nước mạnh, đại khái thế. Như ông ấy còn thuận lợi hơn Thủ tướng Lý Quang Diệu ở Singapore ngày xưa ở giữa thế kỷ 20 để có thể cải cách đưa một nước nghèo như Singapore được trở thành một nước giàu mạnh như hiện nay. Thì ông Lý Quang Diệu trước đây ông có nói rằng các nhà lãnh đạo lão thành cách mạng á, khiến cho Việt Nam trì trệ, và chỉ khi họ qua đời thì Việt Nam mới có thể tạo ra đột phá trong các nỗ lực hiện đại hóa của mình. Thì bây giờ cái điều đó đã xảy ra, nhưng mà ông Tô Lâm với việc mà ông đưa những người thuộc lực lượng công an và quân đội vào nắm vị trí chủ chốt, cán bộ chủ chốt và phân phó các quyền lực, các vị trí, thì chưa có cái dấu hiệu nào, căn cứ nào để tin rằng ông sẽ làm điều đó. Mà nếu bỏ qua thì thật là tiếc, Việt Nam lại rơi vào cái thời kỳ đen tối nữa. Đó là ý kiến của tôi.
Chúng tôi thấy nhà báo Tường An giơ tay, nhưng mà chúng tôi xin hỏi Phó Thị Hảo một ý trước đã. Người ta cũng có những quan ngại nói rằng là những cái mô hình gọi là nhà nước công an trị hoặc là nhà nước lực lượng vũ trang trị, lực lượng vũ trang trị, tức là gồm có cả công an lẫn quân đội. Đấy, là những vân vân đấy, thì có thể là có những cái lo ngại, đem có thể gây ra những cái lo ngại đó. Thế thì không biết là cái quan điểm của bà đối với cái vấn đề đó như thế nào là một. Thứ hai là bà vừa nói rằng là ông Tô Lâm có cơ hội vàng, đó, cơ hội vàng để làm cái nọ cái kia. Tất nhiên là bà nói thêm rằng là chưa thấy có những bằng chứng nọ, bằng cớ nọ kia để nói là ông có thể làm chuyện đấy. Nhưng mà hai chuyện này không biết là có mâu thuẫn hay thống nhất nhau không. Một bên là cái chuyện là có người ta nói rằng là cái rất lo ngại về cái con đường đi lên sử dụng cái gọi là công an trị vân vân, hoặc là nhà nước đây là nhà nước bạo lực đấy, lực lượng vũ trang trị như thế để đi lên, rồi sau đó lại đi lên rồi thì bảo là có cơ hội vàng để làm việc nọ việc kia, thì không biết có mâu thuẫn hay không hay nó là bình thường, thưa bạn.
Vâng, hai điều đó hoàn toàn không mâu thuẫn ạ. Thứ nhất là việc mà đưa một cái nhà ông ấy biến thành một cái nhà nước công an trị thì điều đó làm cho cả thế giới sửng sốt và hết sức lo ngại là đúng. Bởi vì để quản lý một nhà nước mà để quan tâm đến dân giàu nước mạnh và quyền lợi tối thiểu của người dân thì cần phải có những nhà kỹ trị, những người có học hành hiểu biết về điều hành kinh tế cũng như là văn hóa hay là về pháp trị. Nhưng mà ở đây thì lại chỉ toàn là những người công an và quân đội thì rõ ràng là hết sức đáng lo ngại. Đó là cái điều đương nhiên mà người ta phải đặt câu hỏi, và điều lo ngại đó hoàn toàn sẽ biến thành hiện thực. Điều thứ hai nữa là cơ hội vàng thì rõ ràng ông ấy hoàn toàn có quyền ở trong tay. Ông bây giờ ông là hai chức, và tương lai thì ông ấy sẽ, tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ không nhường một cái chức nào cho người khác đâu. Thì bây giờ ông ấy hoàn toàn có, về mặt quan hệ quốc tế, ông ấy có điều kiện để cải cách. cái thế hệ lão thành cách mạng mà gắn bó với chủ nghĩa Mác Lênin một cách máy móc thì cũng đã qua hết rồi. Và ông hoàn toàn có đủ quyền lực để ông ấy làm cải cách thể chế để đi theo cái đường con đường hiện đại khác. Nhưng mà ông ấy có làm hay không thôi.
Vẫn phải hỏi thêm nhà văn Võ Thị Hảo một chút. Tức là ở đây người ta nói là cái phương tiện và cái cứu cánh là mục đích cuối cùng. Nhiều người dùng nhầm cái từ cứu cánh theo cái kiểu tức là để cứu cái gì đó, để cứu cánh là mục đích cuối cùng. Thì cái chuyện là phương tiện và cái mục đích biện minh cho nhau hay không như thế nào đấy. Thì ở đây nếu như có nhiều người đặt vấn đề là rất lo ngại về chuyện con đường đi. Mà đây tức là vấn đề lực lượng của anh chị có câu hỏi, có người đặt câu hỏi như thế. Và bây giờ lên cái vị trí đến nắm ấy rồi. Đó như thế rồi thì bây giờ lại bảo rằng là có thể làm được tiếp, nhân cái đó làm tiếp thì không biết có cái mâu thuẫn gì không ở đây hay nhỉ? Chúng tôi thấy là Nguyễn Văn Đài giơ tay, xin mời ông.
Vâng, thì tôi tiếp ý của chị Hảo thôi. Bởi chị Hảo nói là ông Tô Lâm đúng ông ấy có quyền lực như vậy á để ông có thể thực hiện cải cách, cái đấy hoàn toàn đúng, không sai nào cả. Nhưng mà vấn đề ở đây á, ông Tô Lâm thứ nhất ông muốn hay không? Và thứ hai á, cái việc muốn của ông ấy có thực hiện hay không á thì tôi nghĩ là ông Tô Lâm có muốn, ông ấy sẽ muốn để lại một cái dấu ấn nào đấy. Cho một cái di sản đó là sau này người dân Việt Nam qua các thế hệ sẽ phải nhớ ông ấy là ông ấy đã đạt được quyền lực, rồi cuối cùng thì ông đạt được quyền lực và cuối cùng thì ông ấy đã cải cách kinh tế rồi thì loại kia. Thế nhưng mà ngay ngày hôm nay ấy, thì tôi thấy ông gặp cái lực cản đầu tiên rồi. Đó là gì? Khi hôm cách đây 2 hôm ấy, thì ông có chỉ đạo Bộ Tư pháp là sửa đổi cái nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực mà nồng độ cồn. Thì khi ông Tô Lâm là bộ trưởng ấy, thì ông ấy đề xuất cái mức xử phạt là từ 8 đến 10 triệu đồng, tức là rất là nặng, chỉ cần 0,017%. Tức là một cái người mà uống một ly rượu từ tối hôm trước, sáng hôm sau ra ngoài đường, bị thổi thì chắc chắn vẫn còn nồng độ cồn. Thì ông Tô Lâm đưa lý luận ngay để yêu cầu sửa đổi ấy, là xét đại quan cho người ta nếu xử phạt 8 đến 10 triệu đồng vì quá nặng người ta uống từ tối hôm trước thôi, chứ không phải uống ngay lúc bây giờ. Thế thì ngày hôm nay ấy, thì Cục Cảnh sát Giao thông ấy, họ đã phản đối cái việc đó, họ bảo phải giữ nguyên cái mức phạt từ 8 đến 10 triệu đồng. Tức là gì? Trước đây những người lực lượng cảnh sát ấy là góp phần đưa ông Tô Lâm lên quyền lực để nhằm tạo điều kiện cho những lực lượng này họ kiếm tiền. Nhưng mà ông Tô Lâm bây giờ muốn sửa đổi cái hình ảnh của mình thì ông phải làm giảm nhẹ đi cái hình phạt của người dân để lấy lòng người dân. Thì đương nhiên những người cảnh sát họ không được ăn, họ chắc phản đối ông thôi. Thế thì gì? Nếu như ông Tô Lâm thực hiện cải cách ấy, thì rõ ràng ấy, sẽ làm cắt xén đi miếng ăn, cắt xén đi quyền lợi không chỉ của ngành công an mà những cái lực lượng ủng hộ ông ấy. Thì rõ ràng ấy, ông sẽ bị gặp phải chống đối. Vấn đề là ông có đủ tiềm lực để sức mạnh để đánh lại gọi là quất lại chân mình hay không, đấy, đánh vào chân mình hay không để mà ông ra cải cách. Thì cái trở ngại đấy ấy, là một trở ngại rất là khó khăn. Với tôi đã từng nghe rất nhiều những câu nói như là của Nguyễn Minh Chiết hay là trước đó là ai đó thì đại khái là tôi nhớ là Hòa Thượng Thích Hạnh khi mà về gặp ông Nguyễn Minh Chiết thì trên cương vị chủ nước ấy, thì ông Thích Hạnh có ông Chiết có mời ông Hạnh vào và có để cho ông Hạnh đưa ra những cái đề xuất. Thì ông Hạnh có 2-3 cái đề xuất, nhưng mà tôi nhớ 2 cái. Một ý, là bỏ đội ngũ hiến pháp, 2 ý, là bỏ cái lực lượng cảnh sát tôn giáo. Thì ông Chiết cười bảo là tôi là ủy viên quân trị chủ nước, tôi mà bỏ cái đó ý, thì chúng có giết tôi à? Đấy, tức là một người như vậy ý, cũng không đủ thẩm quyền để mà thay đổi. Mặc dù ông Chiết lúc đó nói là ông hiểu chuyện đó, nhưng mà ông không thể nào thực hiện được. Đấy thì bây giờ Tô Lâm ông ấy cũng có trên cương vị tổng bí thư, ông biết là gì? Cần phải cải cách, cần phải làm cái kia. Nhưng mà vấn đề ông ấy có đủ lực để làm không ấy, bởi vì những cái người đã đưa ông lên ghế của lực đấy, họ sẵn sàng phản đối nếu như ông ấy lại đánh vào cái lợi của họ. Đấy, chúng ta phải thấy điều đó.
Vâng, bây giờ chúng tôi xin mời nhà báo Tường An, nhưng mà ngoài ra chúng tôi cũng muốn hỏi thêm một chút, nếu nhà báo Tường An muốn bình luận thêm là cũng có ý kiến họ hỏi ra. Không biết là có cái bằng chứng nào thì người ta muốn quan sát một cái nhà lãnh đạo đó, ví dụ như vậy. Mà đi lên như này nó cái khác ấy, thì người ta phải có bằng chứng xem trước là có cái khả năng hay không, rồi có cái tư tưởng hay không, thể hiện ở đâu, ở chỗ nào. Đằng này thì bây giờ hoàn toàn một cái người đang chuyển từ như các vị khách đã nói, đang chuyển từ là lãnh đạo của bộ thuộc lực lượng vũ trang chuyển lên một lần nắm 2 ghế như một lúc quan trọng như vậy, thì các bằng chứng nào rằng sẽ có thể là có những cái đổi mới hay là có cái tư tưởng gì hay không? Trước đó thì đã có tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố tổng bí thư, là người được là trong nước tôn vinh rất nhiều, là có tư tưởng nọ tư tưởng kia, thì không biết là ý kiến của bà thế nào. Vâng, xin mời bà.
Vâng, trước hết tôi trở lại rất là ngắn gọn về cái phát biểu của luật sư Đài mà Quốc Phương đã có nhấn mạnh, đó không phải là quan điểm của đài VOA, thì cái điều đó rất là đúng. Tuy nhiên tôi cũng nghĩ rằng đó, luật sư Đài dùng những cái từ có vẻ nặng nề, nhưng mà chỉ để nói lên một cái thực tế mà nhiều người không dám nói mà thôi. Chứ còn ai cũng biết nhưng mà người ta không dám nói, và luật sư Đài đã nói lên những cái điều đó. Trở về cái việc những cái nhận định về ông Tô Lâm đó, thì hồi nãy chị Võ Thị Hảo có nói là cái tương lai rất là đen tối, và Tôi cũng nghĩ như vậy. Ông Tô Lâm đó thì ở một cái nước dân chủ thì tất cả những cái vị trí chủ chốt thì sẽ được dân bầu và dân sẽ căn cứ vào cái khả năng, cái kỹ năng của người đó, cái khả năng của người đó để mà bầu. Ở đây thì hoàn toàn là không có. Và ông Tô Lâm là một người không có một cái khả năng chính trị gì cả. Ông từ nhỏ đến lớn ông chỉ là công an và công an mà thôi. Và nãy giờ chúng ta cũng có nhắc nhở là những cái buổi họp đầu tiên của ổng để bàn về vấn đề nhân sự cho đại hội 14 á, thì 4 trong 5 người đó đều là công an hết, thì điều đó làm cho chúng ta rùng mình. Và cái viễn ảnh cho một cái chế độ công an trị, tôi nghĩ là nó cũng không phải là một cái điều gì quá là mơ hồ. Và một điều nữa tôi liên tưởng là ông Putin cũng xuất thân từ KGB, và khi ông nắm quyền thì chuyện gì đã xảy ra? Thì điều đó làm cho tôi liên tưởng đến ông Tô Lâm, một khi ông nắm quyền thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì tôi nghĩ là cái sự tưởng tượng cũng không cần phải đi quá xa để cho chúng ta thấy cái viễn ảnh gì sẽ xảy ra cho Việt Nam trong những cái thời gian sắp tới đây, khi mà Tô Lâm nắm giữ rất là nhiều quyền lực như vậy.
Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ sang cái phòng câu hỏi tiếp theo. Nếu như không có vị nào muốn phát biểu tiếp, tức là thưa quý vị là trong cái diễn biến, ở đây có một cái tin, tức là trong diễn biến khác thì báo chí Việt Nam cũng đưa tin cho hay là ngày 7 tháng 8 năm 2024 đấy, thì Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ban hành công điện số 76 gạch chéo CD gạch ngang TTG TTG về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2024. Với báo tin tức thuộc Thông tấn xã Việt Nam thì có bài đưa tin với tựa đề là triển khai công tác đặc xá năm 2024 bảo đảm đúng đối tượng. Thì theo quý vị không rõ cái đợt đặc xá này có thể có cái gì mới hay không, rồi ý nghĩa nó ra sao, và đặc biệt là với cái đối tượng thuộc cái nhóm được gọi là tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị vân vân, trong đó có những liên quan đến những cái khía cạnh như tôn giáo, rồi sắc tộc bản địa vân vân đấy, thì liệu có được xét đặc xá hay không hay là như thế nào và nó có cái ý nghĩa gì, thì chúng tôi xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh từ Washington DC, xin mời ông.
Phải nói rằng từ trước đến nay trong các đợt đặc xá thì chưa bao giờ có tên bất kỳ một tù nhân lương tâm hoặc là một tù nhân chính trị nào cả. Đó là một cái thực tế. Mà lẽ ra trong những cái đợt đặc xá như vậy thì họ phải là những cái người đầu tiên phải có tên. Bởi vì thật ra thì họ không có tội gì cả. Cái mà họ bị gọi là tội thật ra là chỉ là những cái quan điểm của họ. Họ muốn xây dựng một cái chính quyền, họ muốn xây dựng đất nước, và những cái quan điểm xây dựng của họ nó khác với lại cái chế độ mà thôi. Thì với những cái việc như vậy thì bị gọi là tội. Và nếu mà suy rộng ra thì thế giới họ coi đó như là những cái quan điểm khác biệt mà thôi. Chứ họ không coi đó như là một cái hành vi vi phạm pháp luật để mà xử lý, để mà bỏ tù. Vì vậy cho nên là những cái đợt đặc xá mà họ không hề có tên họ, điều đó là điều hết sức là vô lý. Nhưng mà bên cạnh đó thì cách đây khoảng độ một tuần lễ trở lại, khi đặt ra vấn đề đặc xá thì chúng ta thấy là đã được nêu tên, đó là nêu tên ông Chu Ngọc Anh, tức là cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, thì lại được kể tên tới và coi như nêu ra như một cái khả năng là ông ấy sẽ được đặc xá. Trở lại cái vụ án của ông Chu Ngọc Anh thì thấy là ông ấy đã từng nhận hối lộ số tiền là 200.000 đô la Mỹ, và tạm quy ra cái số tiền Việt Nam nó tương đương là khoảng độ 5 tỷ đồng Việt Nam. Chúng ta biết rằng cái tội danh về nhận hối lộ trong bộ luật hình sự á, chỉ cần nhận hối lộ số tiền 1 tỷ đồng thì đã có thể chịu cái mức án cao nhất là 20 năm chung thân hoặc là tử hình. Trong khi ông Chu Ngọc Anh nhận số tiền là đến tương đương đến 5 tỷ đồng, tức là gấp 5 lần cái mức án cao nhất của bộ luật hình sự. Thế nhưng mà khi xử lý ông ấy thì ông ấy được chuyển qua một cái tội danh rất là nhẹ. Và đến khi ra tòa thì ông ấy đã bị xử phạt là chỉ có 3 năm tù giam mà thôi. Và ông ấy bị giam hồi tháng 6 năm 2022. Thì đến nay thì đã vừa mới hơn 2 năm thôi. Thế bây giờ họ đã đặt vấn đề là sẽ trả tự do cho ông ấy. Thông thường chúng ta nghĩ rằng là cán bộ, những đảng viên cao cấp, những người mà nó leo đến cái chức vụ là bộ trưởng, đã bàn tay đã từng nhúng chàm thì chắc chắn là họ không chỉ là nhúng chàm một lần. Ông Trung Ngọc Anh đã bị bắt vì cái hành vi nhận 200.000 đô la. Thế thì những lần trước đó hoặc là những lần sau đó không bắt được, thế là ông ấy thoát. Và bây giờ ông ấy hưởng mức án phải nói là nhẹ nhẹ như là chưa từng có, rồi ông ấy trở về và sẽ sống cuộc đời đế vương với lại cái số tiền hối lộ còn lại là nhận những lần trước đó. Và qua cái sự kiện đối với lại ông Tô Lâm thì chúng tôi cho thấy rằng là cái việc cái việc đối với ông Trung Ngọc Anh thì cho thấy là việc ông Tô Lâm đã từng tuyên bố vào cái ngày đầu tiên mà ông ấy nhậm chức tổng bí thư là cuộc chiến chống tham nhũng sẽ không bao giờ ngừng nghỉ, thì có vẻ như là nó chỉ là cái lời tuyên bố suông thôi, và nó chỉ dành áp dụng cho một số người thôi. Một số người sẽ được thoát cái điều đó, sẽ thoát điều đó, và như vậy thì có vẻ như là tham nhũng vẫn tiếp tục được dung dưỡng, chứ không phải là hoàn toàn nó là một cái cuộc chiến chống tham nhũng gì cả đâu. Đó là ý kiến của tôi.
Vâng, tiếp theo ý kiến của luật sư Đặng Đình Mạnh, không biết là vị nào muốn chủ động tiếp tục. Vâng, chúng tôi thấy có ông Nguyễn Hà Hùng có giơ tay. Vâng, sau đó thì chúng tôi xin mời vị khách tiếp theo. Xin mời Nguyễn Hà Hùng. Xin mời Nguyễn Hà Hùng ạ.
Vâng. Dạ vâng. Thì theo như anh Mạnh anh ấy có nêu ra đấy, là báo chí thì họ nói là ông Trung Ngọc Anh thì sẽ được xem xét đặc xá. Họ nói là nếu đủ điều kiện. Thế thì cái thông tin này theo tôi thì nó có hai cái ý mà đáng bàn. Cái thứ nhất ấy, là có vẻ như rằng là nó nhắm vào cái đối tượng là cựu quan chức mới ngã ngựa. Nó cho thấy cái tín hiệu là dường như là ông Tô Lâm ấy, ông ấy muốn phủ dụ và lấy lòng các cái nạn nhân của cái chiến dịch đốt lò, mà chính ông ấy bị coi là một trong những thủ phạm chính. Và thứ hai ấy, là mình cũng phải xem là cần phải làm rõ những cái điều kiện nào để được xem xét đối với những cái người như ông Chu Ngọc Anh ấy. Thì trở lại cái ý đầu ấy, thì quý vị cũng biết cả là theo cái truyền thống châu Á, Á Đông mình ấy, là để lấy lòng dân thì các cái vị vua mà mới lên thì họ thường là áp dụng các cái chính sách an dân, lấy lòng dân, nới lỏng thuế khóa vân vân. Thế thì cái điều đấy thì bình thường thôi, nhưng mà cái sự kiện này nó đáng chú ý là ở chỗ là cái thông tin về các cái quan chức cấp cao có thể được đặc xá lại chiếm một cái vị trí hết sức là quan trọng trên truyền thông Việt Nam. Và chính phóng viên lại là người nêu ra cái câu hỏi về cái trường hợp là thế thì như ông Trung Ngọc Anh thì ông ấy có được xem xét đặc xá không? Cái điều này nó đặt ra một cái câu hỏi là tại sao phóng viên lại không nêu những cái câu hỏi đặc xá liên quan đến những cái thân phận đáng chú ý khác, những cái người mà bị oan sai hoặc là tuy chưa tòa chưa khẳng định là oan sai, nhưng mà nó đã lùm xùm từ rất lâu nay, như một số những cái tên mà mọi người đã biết đấy, thậm chí là những cái tử tù mà người ta đã bị kết án oan sai đấy, tại sao không nêu ra những cái tên đó mà lại nêu ra một cái tên là một cái cựu quan chức mới ngã ngựa, mà cũng chính là trong cái thời kỳ mà ông Tô Lâm ông ấy gọi là tham gia vào cái việc đốt lò một cách đắc lực đấy. Theo tôi thì cái việc mà tha tù hoặc là đặc xá đấy cho các cái quan chức, cựu quan chức cao cấp ấy, thì có thể là nó sẽ giúp ông Tô Lâm trấn an cái lo ngại của những cái người đương chức, đồng thời là cũng có thể giúp ông ta giảm bớt cái gọi là thù hằn, cái sự thù hằn mà ông ta có thể là gọi là gây thù chuốc oán trong cái quá trình vừa rồi đấy, trong hai cái nhiệm kỳ mà ông ấy làm Bộ trưởng Bộ Công an. Cho nên tôi cho rằng đây có thể là một cái thông điệp mà có chủ đích ấy, là nhằm xoa dịu cái vết thương của các cái đối thủ của ông ấy. Và cái cử chỉ này thì nó cũng phù hợp với cái nhu cầu củng cố địa vị của ông ấy. Thế còn mặt khác ấy, là cái chính sách đặc xá đối với cái tội phạm tham nhũng mà gọi là người ta gọi là thi hành xong cái nghĩa vụ trả lại tài sản rồi thì bồi thường đấy, bồi thường thiệt hại đấy, thì nó có một cái nguy cơ là nó gây cái sự mất bình đẳng, gọi là bất bình đẳng. Tôi nói ví dụ rằng những cái người giàu thì người ta còn có điều kiện để người ta tiếp cận với các cái cơ hội như thế, thì còn người nghèo thì rất là khó đấy. Thế và hơn nữa là nó có một cái nguy cơ rất nguy hiểm là người ta có thể lấy cái tiền tham nhũng để mua cái sự tha thứ, gọi là mua cái sự giảm nhẹ đấy. Nó có thể trở thành một cái lỗ hổng rất là nghiêm trọng trong 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 cái hệ thống gọi là luật pháp, cũng như là nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cái vấn đề về đạo đức, các cái chuẩn mực về đạo đức. Thì tôi nghĩ đây là một cái hành vi mà không thể chấp nhận được. Có lẽ nó là một cái sự sỉ nhục đối với công lý và với những cái người dân lương thiện nếu như nó bị áp dụng một cách gọi nó bị lạm dụng hoặc là bị áp dụng cách sai trái như vậy. Bởi vì có người người ta đã nêu rằng là đây là một dạng gọi là bảo hiểm tham nhũng đấy, tức là anh phạm tội, sau đó thì anh lại mang cái số tiền đấy mà anh kiếm được bất chính để anh mua mua án cho mình một cái mức án giảm hơn so với lại đáng lẽ mà nó phải có. Thì tôi nghĩ là cái là cần phải loại bỏ hoàn toàn những cái quy định mà cho phép người phạm tội tham nhũng mà được gọi là giảm nhẹ hình phạt bằng cách nộp tiền hoặc là trả lại tài sản. Đấy thì đấy là ý kiến của tôi.
Vâng, trước khi chúng tôi mời luật sư Nguyễn Văn Đài đó, thì chúng tôi xin hỏi ông Nguyễn Hùng, nếu chúng tôi nghe không nhầm, vấn đề ông có đề cập đến ông Tô Lâm, ông có dùng cái từ tức là gọi là liên quan cái chuyện đốt lò đấy, cái chương trình đốt lò dùng là thủ phạm chính. Thì trước hết đây là cái quan điểm và cách sử dụng ngôn ngữ của ông, cách lựa chọn từ của ông thôi. Thế nhưng mà cũng có ý kiến là nói rằng là cái đốt lò này nó là công việc của tập thể, trong đó người lãnh đạo là cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đó. Và trong cái này thì ngay trong nước, trong báo của Đảng Nhà nước nói rằng là cái chiến dịch này là chiến dịch rất được lòng dân, nức lòng dân và được rất nhiều người như thế là hoan nghênh ca tụng. Thế thì bây ông lại dùng cái chữ thủ phạm chính là thế nào?
Dạ vâng, thủ phạm chính là bởi vì tôi nói rằng là cái đối tượng mà bị ông ấy đưa vào lò, ông ấy cùng với lại ông Trọng hoặc là theo lệnh của ông Trọng, thì đối với cả những cái quan chức mà mới ngã ngựa đấy, những cái gọi là đối thủ chính trị của ông ấy, thì người ta coi đó là ông ấy là chính là cái người mà gọi là thủ phạm hoặc là một trong những người thủ phạm đã làm cho họ bị ngã ngựa và thậm chí là bị vào tù.
Vâng, trước khi ông Nguyễn Văn Đài phát biểu đấy, thì chúng tôi cũng có nhận được một cái thông tin, cũng làm cái câu hỏi qua trước khi chuẩn bị cái chương trình này đấy, trong quá trình chuẩn bị chương trình này ấy, thì có câu hỏi đặt ra là không biết là trong cái đợt đặc xá như thế này đấy, thì những người chẳng hạn như là ông Trần Huỳnh Duy Thức, rồi ông Phạm Chí Dũng, rồi bà Phạm Đoan Trang, ông Nguyễn Lân Thắng, phó giáo sư tiến sĩ Ngọc Giao, tiến sĩ Nguyễn Xuân Lộ tức là Minh Đường, rồi ông Nguyễn Tường Thụy hay là ông Lê Trọng Hùng mà vẫn được dân gian vẫn gọi là đây là nói là gọi là hùng hùng gàn theo ý kiến này, rồi ông Lê Hữu Minh Tuấn và rất nhiều những người khác nữa là những người mà tù nhân về lương tâm vân vân, rồi nhiều người đang có vấn đề rất là trầm trọng về sức khỏe, rồi thì thậm chí là tuổi cao sức yếu vân vân này nọ khi khác, thì có được xét đến hay là không. Và một ý kiến khác thì nói rằng là tất cả các tù nhân mà lương tâm ở đây đấy, những người như này họ là những người đấu tranh ôn hòa cho rồi xiển dương về tự do và dân chủ và nhân quyền, họ không có tội gì cả, ngay từ lúc đầu là họ không có tội gì cả để bỏ họ vào tù cả, cho nên yêu cầu là phải thả ngay lập tức họ ra, không có điều kiện gì cả và ngay lập tức. Thì đây là một số những ý kiến. Chúng tôi xin mời ông Nguyễn Văn Đài. Xin mời ông.
Vâng, thì tôi đã đọc rất kỹ cái hướng dẫn của Hội đồng Đặc xá Trung ương trong cái quyết định đặc xá năm 2024 thì tôi thấy chưa từng bao giờ nó cái điều kiện nó dễ và dễ dàng như năm nay. Thì khi mà tôi bị bắt giam từ năm 2007 thì trong 4 năm trong tù thì tôi đã trải qua chứng kiến 5 lần đặc xá ở trong tù, và những mỗi lần mình đọc những cái quyết định hướng dẫn đặc xá thì mình lạnh người sống đi, bởi vì nói rất là chặt chẽ là không bao giờ đặc xá cho những người phạm các tội liên quan đến an ninh quốc gia, nó quy định rất rõ ràng đấy. Đấy, và sau này khi tôi tù thì tôi theo dõi các lượt đặc xá từ năm 2011 cho đến gần đây nhất ý, thì nó luôn luôn có một cái điều khoản điều 4 ở trong đấy, trong quyết định xá là như vậy. Nhưng mà riêng quyết định đặc xá năm 2024 thì nó bỏ cái điều khoản đi, tức là không có phân biệt là tội phạm liên quan đến an ninh quốc gia hay là các tội thường phạm. Ở trong này nó chỉ quy định một số trường hợp không được đặc xá, đó là tội cướp khi mà sử dụng vũ khí quân dụng hay là vũ khí hay là công cụ hỗ trợ. Thứ hai là những người phạm tội cướp, cướp giật nhiều lần. Thứ ba là những người mà phạm nhiều tội, tức là có hai bản án trở lên hay là trong một bản án nhưng mà có ghi nhiều tội danh. Và cái thứ tư là những người sử dụng trái phép các chất ma túy mà trong 3 tháng trước khi đặc xá họ kiểm tra máu có xác nhận rằng đã sử dụng ma túy ở trong trại giam. Thì đấy là những trường hợp không được xá, chứ họ không có quy định liên quan những người mà gọi là phạm tội liên quan đến an ninh gia. Thì phải nói đây là một đường đặc xá rất là dễ dàng. Và đặc biệt trước đây ấy, khi mà tôi còn ở trong trại giam ấy, thì tôi quyết định ấy, là những người nào ấy, muốn được xá là phải có 2 năm liên tiếp, ít nhất là 2 năm liên tiếp có xếp hạng là cải tạo hạng khá trở lên. Thế nhưng mà trong cái kỳ đặc xá này ấy, họ chỉ quy định có quý 2 và quý 3 của năm 2024 có xếp loại lao động cải tạo loại khá trở lên là đủ rồi, chứ không yêu cầu cả một năm trước đó. Tức là quý 1 năm 2024 anh có thể xếp loại yếu hay trung bình, nhưng mà nếu quý 2 và quý 3 của 2024 anh xếp loại khá trở lên thì anh đã đạt tiêu đặc xá rồi. Và họ không, trong hướng dẫn ấy, thì họ không muốn nói là chấp hành bao nhiêu phần trăm án thì sẽ được đặc xá. Thì nhưng mà theo luật ấy, thì chắc là họ áp dụng điều luật ở trong luật đặc xá, thì khi bất kỳ một cái phạm nhân nào mà chấp hành được 1/3 số năm mà bị tuyên án tù thì là đủ tiêu chuẩn đặc xá. Thì có thể nói lần đặc xá này là rất là mở rộng, và tất cả những cái tù nhân chính trị hay tù nhân lương tâm là hầu như là đủ tiêu chuẩn đặc xá khi mà họ đã được quá 1/3, thi hành được 1/3 số án. Thì chúng ta hãy chờ đợi xem là vào ngày 1 tháng 10 tới đây thì sẽ có bao nhiêu anh chị em tù nhân lương tâm sẽ được đặc xá. Thì một cái điều lạ khác ấy, là lần này họ làm rất là lâu. Trước đây ấy, thì thường là vào đầu tháng 7 thì họ sẽ đưa ra quyết định đặc xá, và đến ngày 31 tháng 8, tức là trước quốc khánh 29 1-2 ngày thì họ sẽ đưa gọi là tha những người được đặc xá. Nhưng mà năm nay thì họ quyết định vào ngày 30 tháng 7, nhưng mà đến tận 1 tháng 10, tức là 3 tháng liền, đúng 3 tháng thì họ mới tiến hành thi hành những quyết định đặc xá mà đã được phê chuẩn. Tức là họ có thời gian chuẩn bị tới 3 tháng là như vậy. Thì chúng ta cũng rất hy vọng rằng là ông Tô Lâm lên ý, thì tất cả những người bắt là tù nhân lương tâm hay tù nhân trị trong suốt ít nhất từ khi ông ta làm bộ trưởng ấy, thì đều là chính sách của Tô Lâm cả. Và bây giờ thả người ấy, thì tôi hy vọng là ông ấy muốn chuộc lại một phần nào những cái tội ác mà ông ta đã gây ra đối với những người đối lập hay những người bất đồng chính kiến. Đấy, tôi hy vọng là vậy thôi. Nhưng không biết được bao nhiêu anh chị em. Thì tôi nghĩ là anh Trần Huỳnh Thức thì ông đã được thi hành bản án là 16 năm thì đã thi hành hơn 15 năm rồi. Nếu cho tới 1 tháng 10 ấy, thì ông Trần Huỳnh Thức chỉ còn 8 tháng nữa là ông hết án thôi. Thì tôi hy vọng nhân vật đầu tiên ấy, mà sẽ được ra khỏi nhà tù đợt đặc xá này ấy, là ông Trần Huỳnh Thức. Rồi sau đó một loạt những người khác nữa. Thì tôi hy vọng là nó sẽ có những cái chuyển biến tích cực vào 1 tháng 10 năm tới đây.
Vâng, một lần nữa vừa rồi thì luật sư Nguyễn Văn Đài có dùng từ tội ác và có gặp tới một nhân vật nào đó, thì đây là cái lựa chọn ngôn ngữ của Nguyễn Văn Đài cũng như là quan điểm của, không phải là quan điểm của người tiếng Việt và của VOA. Bây giờ thì xin phép quý vị là chúng ta chuyển sang cái phần tiếp theo thì liên quan đến thời sự quốc tế. Tin tức trong tuần cho hay là tại Đông Nam Á thì quốc gia láng giềng của Việt Nam là Thái Lan. Thái Lan thì tòa án hiến pháp của nước này hôm thứ Tư 7 tháng 8 đã ra lệnh giải thể đảng đối lập chống chế định nổi tiếng, tức là đảng Move Forward, tiến lên phía trước ấy. Vì chiến dịch gây tranh cãi của đảng này nhằm sửa đổi luật chống khi quân. Trong khi tại Bangladesh thì thủ tướng Bangladesh từ chức giữa bạo động và chính phủ lâm thời thì sẽ được thành lập. Ngay ở tại VOA tiếng Việt lúc này, nếu quý vị vào trang nhà chúng tôi thì ban biên tập đang giới thiệu cái bài là ông Yunus trở về Bangladesh lãnh đạo chính phủ lâm thời sau khi thủ tướng của nước này bỏ chạy đó. Thì theo dõi cái sự kiện này đấy, tùy theo sự lựa chọn của quý vị đấy, thì quý vị thấy có điều gì muốn bình luận hay không? Chúng tôi xin mời vị khách mời ở Paris trước, và chúng tôi thấy là sư Mạnh, nhưng mà mời vị khách ở Paris trước, xin mời bà.
Vâng, về cái tình hình ở các nước khác đó thì tôi xin được phép liên tưởng những cái sự kiện đó đến nơi tôi sống. Thí dụ như nói về ông Pita Limayaru gì đó, thì ông là đảng trưởng của đảng Move Forward, thì cũng là một người rất là trẻ và có những cái ý tưởng rất là táo bạo, rất là tiến bộ, thì làm cho tôi liên tưởng đến ông Macron. Ông Emmanuel Macron cũng là một người rất là trẻ và có những cái ý kiến rất là táo bạo. Một mình, một thân một mình, ông tự lập ra một cái đảng và chỉ trong vòng một năm, ông đã làm cái đảng đó rất là mạnh và trở thành tổng thống, một trong những vị tổng thống trẻ nhất của lịch sử nước Pháp. Cũng giống như ông Pita này, đó cũng là một người rất là trẻ và chính vì họ trẻ cho nên họ có những ý tưởng rất là táo bạo. Tuy nhiên cái điều khác nhau đó là Thái Lan vẫn còn là một cái nước độc tài quân chủ, vẫn còn là một cái nước bị nắm quyền bởi một cái chế độ quân chủ chuyên chế, cho nên là cái ý định của ông không có thực hiện được. Và ngay cả cái tên của cái đảng của ông cũng giống giống như cái tên của cái đảng ông Macron nữa, tức là Move Forward. Thì cái đảng của Macron lúc đầu, bây giờ thì đổi cái tên khác, nhưng mà lúc đầu là En Marche, cũng có nghĩa là tiến bước. Cho nên là có những cái điểm giống nhau như vậy, tuy nhiên cái bối cảnh chính trị của hai nước khác nhau, rất là tiếc. Và rất là tiếc cho ông Pita là một người có những cái đầu óc mới nhưng mà đã không có thực hiện được bởi vì Thái Lan vẫn còn là một cái chế độ quân chủ chuyên chế. Cái thứ hai nữa là nói về ông Muhammad Nguyen thì cái tình hình của Bangladesh thì chúng ta theo dõi thì chúng ta cũng biết ha. Thì tôi nghĩ đây là một cái điều rất là mừng cho cái quốc gia có 170 mấy triệu dân này. Bởi vì ông Muhammad là một người có giải Nobel hòa bình, thì một người có một cái giải Nobel hòa bình khi mà được đề nghị điều hành đất nước thì dĩ nhiên họ cũng sẽ điều hành đất nước theo những cái khuynh hướng của họ. Nó không phải là một tô lâm điều hành đất nước theo cái chế độ công an trị, mà họ sẽ điều hành đất nước theo những cái ý tưởng ôn hòa và đưa cái nguyện vọng của người dân lên trên. Thì tôi được biết là hiện giờ ông đang Paris và ngày hôm nay ông sẽ trở về. Ông đang trong Paris để mà nằm trong cái ban cố vấn Olympic và ngày thứ năm, tức là ngày hôm nay đúng không ạ? Ông sẽ trở về Bangladesh.
À, về nước. Dạ, ông đã, ngày 8/8 thì ông Muhammad Yunus đã về nước.
Đã về nước thì sáng nay thì tôi nghe nói ông sắp sửa bước lên máy bay, thì chắc có lẽ là bây giờ ông đã về tới Bangladesh. Và cái điều mà làm cho tôi vui mừng và hy vọng cho tương lai của Bangladesh á, là ông Mohamed ông sẽ chọn những cái người trong các tổ chức xã hội dân sự vào trong cái guồng máy chính quyền mới này để mà có thể sang bằng những cái sự chia rẽ, những cái nguyên tố làm cho gây làn sóng phẫn nộ ở Bangladesh. Có nghĩa là những cái người trong chính quyền cũ có cái sự độc tài của cái bà thủ tướng cũ đấy. Thành ra là trong cái bộ máy chính quyền mới này, ông sẽ chọn những cái người trong xã hội dân sự để làm giảm đi cái sự phẫn nộ của người dân. Thì tôi nghĩ đó là một cái tin mừng và hy vọng rằng ông Tô Lâm cũng nhìn thấy cái điều đó và nên noi gương theo.
Vâng, chúng tôi xin mời ông Đặng Đình Mạnh. Sau đó thì không biết là khách mời ở Berlin và các nơi khác thì có ý kiến thì không, xin mời quý vị giơ tay để muốn nói. Vâng, chúng tôi xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh tiếp theo ạ.
Dạ vâng, nhân anh Quốc Phương có nói đến cái sự kiện ở Bangladesh thì tôi lại muốn nhắc thêm một cái sự kiện tương tự như vậy cũng là trên trường quốc tế, đó là sự kiện xảy ra tại Venezuela. Dạ vâng. Chúng ta thấy là những cái tin tức dội về từ Venezuela cho thấy là cả cho đến chắc phải đến hàng vạn người dân đổ ra đường, họ đổ về vùng thủ đô. Và cái phản ứng của họ là cái phản ứng để mà phản đối cái việc mà cái cuộc bầu cử mà họ cho rằng là gian dối, do Tổng thống đương nhiệm họ dàn dựng lên cái sự gian dối đó. Và trong cái sự phản ứng và giận dữ của họ, họ kéo đổ cả những cái bức tượng, những cái tượng đài, cũng như là những cái biểu tượng khác của cái chế độ độc tài ở Venezuela. Tôi đã chú ý hai cái sự kiện này, sự kiện tại Bangladesh, sự kiện Venezuela, bởi vì lẽ nó có những cái điểm khá tương đồng đối với Việt Nam. tức là người dân ở đấy cũng phải chịu đựng những cái chính thể độc tài cai trị, nó dẫn cái hoàn cảnh đất nước đưa đến cái sự kiệt quệ về kinh tế, đời sống người dân thì hết sức là khó khăn, và những cái quyền căn bản của người dân thì đều bị cấm đoán, đều bị tước đoạt cả, và họ đã phản ứng để mà chống lại những cái điều đó. Thì tôi tin rằng là hai cái sự kiện này đấy không chỉ là người dân Việt Nam quan tâm, mà bản thân chế độ Việt Nam, chế độ trong nước, tôi nghĩ rằng họ cũng phải quan tâm. Bởi vì khi mà họ quan tâm như vậy thì họ biết rằng là cái kết cục của những cái câu chuyện ở đó như thế nào, thì nó cũng sẽ là cái hình ảnh tương lai đối với lại chính họ. Chúng ta thấy những cái quốc gia đã từng trải qua chế độ độc tài như là Yemen hay là Libya hoặc là Iraq chẳng hạn, thì những cái kết cục rất là bi thảm cho những cái nhà độc tài đó, ví dụ như ông Gaddafi hay là ông Saddam Hussein. Thì tôi nghĩ nó sẽ là những bài học cho những cái nhà độc tài ở Việt Nam, họ nhìn đó để họ biết rằng là cái tương lai của họ sẽ như thế nào nếu họ vẫn tiếp tục duy trì cái chế độ độc tài như vậy. Nếu họ có cái sự thay đổi thì điều đó nó không chỉ là cái lợi ích cho đất nước, mà nó cũng là cái lợi ích của chính bản thân họ và gia đình của họ. Tôi rất là mong rằng là họ sẽ rút ra được cái điều gì đó, giống như là chị Tường An. Tôi có chung ý tưởng như vậy cùng với chị Tường An.
Thế chúng tôi xin hỏi thêm luật sư Đặng Đình Mạnh nữa, là cũng có ý kiến họ hỏi trường hợp của Myanmar. Myanmar cũng làm cú chính biến, sau đó thì là quân đội lên này nọ cái khác rồi siết chặt, đó không chỉ là độc tài mà đấy còn là độc tài quân sự nữa. Là như thế. Thì là không biết là ông có bình luận gì không, theo dõi gì không về cái tình hình của Myanmar, ông có gì bình luận tại thời điểm này không ạ?
Myanmar đã từng có cái thời gian chuyển đổi được, họ dân chủ hóa được, nhưng mà sau đó họ trở lại, họ bắt bà Aung San Suu Kyi, thì tôi rất lấy làm tiếc về cái việc đó, để bây giờ họ lại trở lại cái lối mòn cũ, là họ trở thành một cái nước quân phiệt, độc tài quân phiệt. Tôi hy vọng rằng là người dân ở đó cũng sẽ sớm có cái phản ứng thích đáng để mà họ thay đổi cuộc sống của quốc gia họ, cuộc sống của chính họ như vậy. Tôi mong điều đó, và tôi mong điều đó ở Việt Nam hơn bao giờ hết.
Vâng, không biết là vị khách mời từ Berlin và các vị khách mời khác ở Đức thế nào ạ?
Vâng, tôi có ý kiến thế này, đó là việc mà cái cuộc từ chức của thủ tướng Bangladesh và chính phủ mới được thành lập ấy, tôi nghĩ rằng có một cái điều rất thú vị là đấy là cuộc nổi dậy của những người trẻ tại tại Bangladesh. Do việc mà chính phủ cũ đã ưu tiên gọi là những người có công với cái việc mà tạo dựng lên cái chính thể ấy, và có ưu tiên quá, và cuối cùng không còn cơ hội cho những người trẻ nữa, và cuối cùng cộng với những bất công xã hội thì những người trẻ họ đã xuống đường, đặc biệt là những cuộc biểu tình của sinh viên đã tạo thành một cái những đợt sóng thần và cuốn phăng cái thể chế ấy ra ngoài. Nhưng mà cũng xin lưu ý rằng nếu mà về mặt độc tài thì độc tài Việt Nam còn độc tài hơn nhiều so với Bangladesh. Tại vì ở Bangladesh còn có những cái đảng khác nhau, còn Việt Nam chỉ có một đảng cộng sản được tồn tại mà thôi. Và người ta vẫn có thể xuống đường, còn Việt Nam thì không. Chỉ cần một chút cựa quậy thôi, đặc biệt là những người nói lên sự thật, những người gọi là bất đồng chính kiến, chỉ cần góp ý một cách gọi là rất là ôn hòa và mang tính xây dựng để mà thay đổi tốt cho bộ máy lãnh đạo thì cũng bị cầm tù.
Vâng, trước tiên chúng tôi mời ông Nguyễn Văn Đài đấy, và nếu sau đó không biết là nhà báo Nguyễn Hồng có muốn bình luận hay không thì chúng tôi xin chia sẻ ít nhất là hai ý kiến bình luận của quý vị gửi cho chương trình ở đây đấy. Một quý vị tên là Lan Huỳnh bình luận một cái ý trước, nói rằng là công nhân Việt Nam làm một ngày không mua nổi 1 kg thịt bò thì làm sao mà nền kinh tế thị trường được, với bình quân thu nhập dưới 5 triệu một tháng, 5 triệu đồng ấy một tháng, thì làm sao bảo đảm cuộc sống cho được. Thì đấy là một ý kiến của vị này, thưa quý vị. Một ý kiến khác của quý vị tên là Chip Chip TV nói rằng là mừng Bangladesh đã thành công. Vâng, chúng bây giờ chúng tôi xin mời luật sư Nguyễn Đài.
Vâng, thì là một người Việt Nam ấy, thì chúng ta đều mong muốn đất nước mình có sự thay đổi. Nhưng mà khi chúng ta nhìn thấy những cái ví dụ đã xảy ra như ở Bangladesh, ở Myanmar, hay là ở Venezuela, hay ở Thái Lan này ạ, thì chúng ta mong muốn điều gì đối với đất nước của mình. Thì chúng ta thấy ở trong các nước vừa nêu ấy, thì quân đội đều đóng vai trò rất là quan trọng trong cái nền chính trị của một quốc gia. Ví dụ như ở Bangladesh, thì sau khi mà những tầng lớp giới trẻ và người dân nổi lên ấy, để đòi thay đổi chính phủ, thì sau một vài ngày giằng co quyết liệt giữa nhân dân và chính phủ, thì quân đội đã đứng ra làm trung gian để yêu cầu bà thủ tướng cho bà 2 tiếng để rời khỏi đất nước. Và quân đội đã tuyên bố một câu rất là hay là nhân dân hãy tin tưởng chúng tôi sẽ đem lại công bằng cho nhân dân. Thì đây là một điều rất là mừng. Thế thì quân đội nhân dân Việt Nam ấy, cũng như quân đội của tất cả các nước ấy, thì tất cả từ quần áo, mặc giày dép, trang thiết bị, doanh trại, vũ khí mà những người quân nhân từ tướng lĩnh, sĩ quan cho đến binh lính sử dụng ấy, đều từ những đồng tiền, mồ hôi, xương máu của người dân cả để đóng thuế để nuôi dưỡng quân đội. Thì quân đội của bất kỳ quốc gia nào ấy, cũng đều phải có trách nhiệm với người dân của mình. Thì tôi mong rằng ấy, khi quân đội Việt Nam từ các tướng lĩnh, sĩ quan cho đến các binh sĩ, khi nhìn sang quân đội các nước mà đang xảy ra những chính biến ý, thì họ nên học quân đội của Bangladesh, đừng học quân đội của Myanmar, đừng học quân đội Thái Lan, đừng học quân đội của Venezuela, bởi vì đó là những quân đội phản dân, hại nước. Và tôi mong rằng ý, khi Việt Nam mà có những điều kiện xảy ra như vậy á, thì quân đội hãy đứng về phía người dân để mà đem lại công bằng, công lý cho người dân Việt Nam đã phải chịu đựng biết bao sự áp bức, bất công trong gần 80 năm cai trị của chế độ cộng sản. Đấy là những thông điệp mà tôi muốn gửi đến các tướng lĩnh, sĩ quan cũng như là chiến sĩ của quân đội Việt Nam, là hãy đứng về phía người dân. Khi mà người dân có những đòi hỏi một cách công bằng, khách quan, hãy học những người lính, những người sĩ quan, những người tướng lĩnh của quân đội Bangladesh, đừng học quân đội Myanmar, đừng học quân đội của Venezuela mà chống lại đất nước, dân tộc của mình. Điều đấy là không được.
Vâng, có một ý kiến nữa, quý vị gửi bình luận dưới dạng câu hỏi đây. Quý vị tên là Kim Quan Ngọc hỏi rằng là theo quý vị nhận định Việt Nam đến bao giờ có bầu cử tự do? Không biết là quý vị khách nào có muốn phát biểu gì thêm nữa không?
Tôi nói tiếp luôn.
Đây, thì chúng tôi vừa Hùng trước rồi chúng tôi sẽ quay trở lại với luật sư Đài sau trước khi chúng ta khép lại chương trình. Vâng, xin mời nhà báo Nguyễn Hà Hùng. Ông bật cái micro lên ạ, ông bật micro hiện nay chưa nghe thấy không?
Vâng, vì tôi nghĩ là anh Nguyễn Văn Đài vẫn muốn nêu thêm ý kiến thì tôi cũng chỉ nêu vắn tắt thôi, và lại các vị trước thì cũng đã đưa các cái bình luận của mình rồi. Bỏ qua cái sự kiện ở Thái Lan thì tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến cái sự kiện ở Bangladesh thôi. Thì như mọi người biết là cái bà thủ tướng bà đã phải chạy sang Ấn Độ. Nhưng mà cái thông tin mà tôi nghĩ rằng chúng ta nên nêu để cho mọi người mà quan tâm hiểu thêm là cái cuộc biểu tình này ấy, là cái cuộc biểu tình ban đầu được khởi sự là từ sinh viên của cái nước này, và bắt đầu bằng cái việc là phản đối cái hệ thống hạn ngạch trong cái tuyển dụng công chức. Thì đấy là cái lý do đầu tiên ấy. Vì họ thấy rằng ấy, là họ nhìn thấy cái sự bất công trong cái chế độ, trong cái chính sách về cái việc gọi là ưu tiên tuyển dụng công chức mà là hậu duệ của các cái cựu chiến binh. Thì cái hệ thống này ấy, là nó yêu cầu là gì, phải có 30% các cái vị trí công chức là phải dành cho các con cháu của các cựu chiến binh mà tham gia giành chiến tranh trong cái cuộc chiến tranh đấy. Thì cái điều này ấy, là nó làm cho gọi là rất là đông đảo sinh viên ấy, có đến hàng trăm ngàn, mà sau này thì nó lan rộng ra thì những cái người mà tham gia là ra cả các cái tầng lớp khác là lên đến hàng triệu đấy. Thì đầu tiên là họ sinh viên họ cảm thấy nó rất là bất công, bởi vì họ không có cái cơ hội công bằng để mà kiếm được việc làm. Thì nó dẫn đến là có nhiều cái người là bị thất nghiệp đấy. Họ thấy rằng là cái chính sách này ấy, là nó thiếu công bằng và nó không có minh bạch đấy. Thì khi mà người ta không được gọi là tuyển dụng, trong khi đó người ta lại là người có năng lực đấy, thì lại bị những cái người mà họ vốn có thể là năng lực thì thấp hơn, nhưng mà bởi vì họ được hưởng cái chính sách ưu tiên. Thì đó là cái nguyên nhân đầu tiên. Và cái cuộc biểu tình mà đã dẫn đến cái thành công trong một cái thời gian tương đối là ngắn, có thể nói là rất ngắn, chỉ trong vòng có hơn một tháng thôi. Ở đấy thì tôi chỉ xin bổ sung như thế thôi.
Vâng, tiếp theo thì chúng tôi xin mời ông luật sư Nguyễn Văn Đài, nhưng mà không biết là quý vị nào cũng có muốn bình luận hay trả lời thêm câu hỏi của vị thính giả, khán thính giả là Kim Quang Ngọc, họ hỏi rằng là theo quý vị, Việt Nam đến bao giờ có bầu cử tự do? Vâng, tôi xin mời ông Đài trước rồi đến các vị khách khác sau, nếu quý vị có ý kiến.
Vâng, thì tôi cũng muốn giải đáp để quý vị có câu hỏi ấy, là khi nào Việt Nam có dân chủ hay là khi nào Việt Nam có bầu cử tự do. Thì một đất nước cụ thể Việt Nam của chúng ta ấy, thì nó phụ thuộc ba yếu tố. Thứ nhất là người dân đóng vai trò quyết định, bất kỳ một quốc gia nào vậy thôi. Muốn có dân chủ hay là muốn có độc tài ấy, thì đều do người dân đóng vai trò quyết định. Thì Việt Nam chúng ta cũng tương tự như vậy. Bây giờ nếu như người dân Việt Nam 1 triệu người, 2 triệu người đều đồng lòng khao khát và cùng nhau hành động để đòi hỏi rằng Việt Nam chúng ta cần phải có tự do dân chủ, thì chúng ta sẽ có tự do và dân chủ. Giống như ông Nguyễn Phú Trọng ấy, trên cương vị là Chủ tịch Quốc hội năm 2005 ấy, ông ấy tới thăm Ấn Độ, và khi phóng viên Ấn Độ hỏi rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam có xem xét để thừa nhận một chế độ dân chủ đa đảng ở Việt Nam hay không á, thì ông Trọng trả lời rất là thành thật. Ông bảo là chúng tôi chưa nhìn thấy nhu cầu đấy, và người dân Việt Nam thì cũng chưa có đòi hỏi rằng là chúng tôi cần phải có một chế độ dân chủ đa đảng. Đấy là ông Trọng trả lời như vậy. Thế thì bây giờ ông Tô Lâm là người kế vị ông Trọng, liệu rằng khi mà có hàng triệu người dân Việt Nam cùng đồng lòng đứng lên để rằng là chúng tôi bây giờ muốn một cái chế độ dân chủ đa đảng, muốn được bầu cử tự do, thì liệu rằng ông Tô Lâm và giới cầm quyền Việt Nam có đáp ứng hay không á? Thì tôi khẳng định là họ phải đáp ứng nếu như người dân Việt Nam cùng nhau hợp tác đứng lên để đòi hỏi tự do, dân chủ và bầu cử tự do. Nếu như chừng nào chỉ có ông Nguyễn Đào Hùng hay là ông Đặng Đình Mạnh hay là chị Võ Thị Hảo hay là bản thân tôi đấu tranh ấy, thì chắc chắn là không có được. Mà cái này ấy, chúng tôi chỉ là những người đi trước làm truyền thông để làm sao nâng cao dân trí, chỉ ra cái nhu cầu của người dân, và người dân Việt Nam là thực sự đồng hành cùng với chúng tôi, cùng với các đảng phái chính trị đối lập. Cái vai trò thứ hai ở đây ấy, liên quan quân đội, như tôi vừa nói đấy, quân đội cũng nắm vai trò rất là quan trọng. Khi người dân mà đứng lên để đòi hỏi các cái quyền tự do chủ, thì hiển nhiên ban đầu ấy, khi mà sức mạnh người dân còn yếu, thì hiển nhiên những người đấy như là nhà độc tài Tô Lâm hay là giới chức độc tài họ sẽ ra lệnh quân đội để ra lệnh cho cảnh sát để mà đàn áp, để mà chấn áp họ kia. Thì lúc này vai trò quân đội rất là quan trọng. Quân đội sẽ đứng ở phía nào? Đứng ở phía bảo vệ cho một cái nền chính trị độc tài đó, hay là đứng về phía người dân để mà cùng với người dân thay đổi chế độ, đem lại quyền tự do dân chủ và bầu cử tự do? Thì vẫn một thông điệp cũ tôi vừa nói bên trên đó, là tôi vẫn gửi đến các tướng lĩnh, sĩ quan cũng như là các chiến sĩ của quân đội Việt Nam. Nếu như có những biến động như vậy thì quý vị hãy đứng về phía người dân, không nên đứng về phía độc tài. Hãy học quân đội của Bangladesh, đừng học quân đội của Myanmar hay là quân đội của Venezuela. Đấy, thì cái vấn đề dân chủ ở Việt Nam hay là bầu cử tự do ở Việt Nam ấy, khi nào có ấy, nó phụ thuộc vào người dân đầu tiên, rồi sau đó đến vai trò của các tổ chức đảng phái chính trị đối lập, và cuối cùng ấy, nó phụ thuộc vào vai trò của quân đội sẽ đứng về bên nào trong cái cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ đó.
Vâng, chúng tôi xin mời tiếp theo. Và đây không biết vì nào muốn phát biểu tiếp theo ạ, trước khi chúng ta khép lại chương trình. Vâng, xin mời nhà báo.
Nói ngắn gọn thôi, thì cái câu hỏi của cái vị hồi nãy mà Quốc Phương có đọc cái câu hỏi, thực ra cái câu hỏi rất là khó. Tôi nghĩ chúng ta không có câu trả lời và cũng chẳng ai dám trả lời cái câu hỏi đó cả. Mà tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đặt lại câu hỏi đó khác một chút, là thay vì hỏi rằng bao giờ chúng ta có tự do thì phải hỏi rằng chúng ta có muốn tự do hay không. Và cái câu hỏi phải đặt cho tất cả những người Việt Nam trong cũng như ngoài nước có trách nhiệm đối với đất nước Việt Nam chúng ta. Và khi chúng ta trả lời rằng muốn thì chúng ta phải làm một cái gì đó, không có thể ngồi chờ sung rụng được. Ông Nelson Mandela cũng nói rằng tự do phải được giành lấy, chứ không có ai ban phát tự do cho mình cả. Thành ra chúng ta không thể ngồi mà mong muốn rằng chúng ta có tự do, mà chúng ta phải giành lấy. Thì cái tấm gương gần đây nhất mà chúng ta đang bàn đó là tấm gương của Bangladesh. Nếu mà những người thanh niên, sinh viên, những người công nhân, những người dân bình thường không đứng lên nói lên cái tiếng nói của họ, đòi hỏi cái mà họ mong muốn, thì cái chế độ độc tài của bà Thủ tướng cũng sẽ vẫn còn mãi mãi, không có gì thay đổi cả. Cho nên cái câu hỏi đặt ra là chúng ta có muốn tự do hay không? Và nếu chúng ta muốn thì chúng ta phải làm gì? Phải đoàn kết lại, phải làm gì để thực hiện cái điều mong muốn đó? Chứ không có thể ngồi chờ sung rụng hoặc là ngồi chờ người khác làm giùm cho mình được.
Chúng tôi có nhận được một cái bình luận qua cái đường kênh riêng đây, thì họ nói là như thế này, chúng tôi nghĩ rằng là người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam và của nhà nước Việt Nam lúc này đấy thì nên là tư duy lại một cái câu rất là quan trọng như trong dân gian Việt Nam vẫn nói, đó là quay đầu lại là bờ. Đó, nếu như mình đã chót, thực ra mình ở là một, cũng là một cái dạng ở đây là dùng cái từ tức là nạn nhân của trong cơ chế chế độ ấy, nếu như thế đó, thì nên tìm cách mà thoát ra và nên là đi theo những cái chiều hướng của cái tiến bộ của nhân loại đấy, đấy để mà làm những việc như thế, còn không nên là làm những việc mà được cho là đi trái lại những cái nhu cầu rồi thì là cái mong đợi của người dân, đặc biệt là không nên siết chặt cái chuyện gọi là độc tài quân phiệt. Thì đấy là một cái ý kiến như vậy. Và không biết là các vị khách nào còn muốn phát biểu tiếp không trước khi chúng ta dừng lại chương trình.
Vâng. Vâng, thì tôi muốn là tiếp theo cái ý kiến của luật sư Nguyễn Văn Đài và nhà báo Tường An đấy, để mà người dân người ta có cái nhu cầu về tự do và dân chủ thì rất là cần thiết là người ta hiểu được các cái giá trị của tự do và dân chủ. Thì có nhiều ý kiến họ nói rằng cái tự do và dân chủ thì lại không ăn được, không ăn được đâu. Thì tôi nghĩ rằng là cái giá trị của tự do và dân chủ thì đã có quá nhiều người ta bàn rồi, và mọi người có thể tìm kiếm được nó ở trên Internet rất là dễ dàng. Thì trong cái khuôn khổ của những cái phút cuối thì tôi cũng chỉ muốn tiếp nối ý kiến của hai vị khách mời vừa rồi đó, là nếu như có tự do và có dân chủ thì các bạn tuy là không ăn được nó, nhưng mà thực phẩm mà các bạn ăn thì nó sẽ sạch hơn, sẽ an toàn hơn, và cái không khí mà các bạn hít thở nó cũng vậy, nó cũng sẽ sạch hơn và nó có lợi cho sức khỏe hơn. Đấy là những cái giá trị hết sức là gọi là thiết yếu cho một cái dân tộc mà có hạnh phúc hay không, nó nằm ở chỗ đó.
Có một ý kiến bình luận của quý vị tên là Ánh Lê hay là Lê Ánh nói rằng là thất nghiệp và bán thất nghiệp rất nhiều ở Việt Nam, có thể nói hàng chục triệu người trong tổng số dân số 100 triệu dân. Trở lại với ý kiến, cái câu hỏi của quý vị tên là Kim Quang Ngọc vừa rồi đấy, thì không biết là nhà văn Võ Thị Hảo hay là luật sư Đặng Đình Mạnh có muốn nói thêm gì không ạ?
Tôi chỉ có một ý kiến rất là ngắn, tức là qua so sánh của các khách mời vừa rồi ấy, thì chúng ta thấy rõ ràng rồi về cái việc là phải đứng lên để mà tìm lấy tự do cho mình. Thế nhưng mà tôi cũng xin lưu ý là tại những nước mà mọi người có thể nói rằng họ độc tài hay gì đó thì họ còn dân chủ hơn Việt Nam rất nhiều. Tổng thống của Venezuela, nếu tôi không nhầm, thì được bầu trực tiếp. Và ở tại Bangladesh hay là ở các nước khác đó, họ vẫn có những cái đảng khác, đảng đối lập. Chứ nếu mà xét về mức độ các cái đảng xuất hiện ở trong cái chính thể ấy thì thực sự họ chưa gọi là độc tài, nhưng mà dân họ đã đứng lên để mà tranh đấu, bày tỏ cái sự phẫn nộ của mình, và để dù chưa thành công hay đã thành công thì họ cũng đã tiến những bước để mà đòi lấy quyền đương nhiên của mình. Tại Việt Nam, quyền bầu cử tự do đã được quy định trong hiến pháp chứ không phải là không có. Thế nhưng mà vấn đề là cái chính thể ấy, những người đứng đầu họ đã cướp đoạt cái quyền đó của người dân thôi.
Vâng, thế và cái ý kiến vừa rồi của nhà văn nhà báo Võ Thị Hảo thì cũng đã khép lại cái chương trình hội luận thứ 5 bình điểm của tin tức vấn đề sự kiện được quan tâm và chú ý ở trong tuần. Chúng tôi cũng có nhận được một ý kiến trong cái quá trình chuẩn bị cho chương trình này. Thì cái ý kiến này nói rằng là nói rằng là nhân loại khác với các cái loài khác là ở chỗ đứng giữa họ và các đối tượng của nhu cầu. Đối tượng của nhu cầu đây chẳng hạn như là ăn, uống, cái này nọ, cái khác, đủ cái thứ này nọ đấy, vân vân. Thì nó có cái quyền rất là quan trọng, và những cái quyền về tự do, về nhân quyền vân vân như thế đấy, chính là giúp cho các vị mà có thể tiếp cận được cái sự tiến bộ, trong khi là luôn luôn nâng cao được những cái đáp ứng cái nhu cầu của mình, chứ không phải là cái gì khác. Thì đấy là một ý kiến. Vâng, thì tới đây thì chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khách mời, luật sư Đặng Đình Mạnh, các vị khách mời ở Cộng đồng Đức, nhà báo Tường An, nhà báo nhà văn Võ Thị Hảo, nhà báo Nguyễn Hà Hùng và luật sư Nguyễn Văn Đài. đã nhận lời tham gia và đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng của mình. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA Tiếng Việt đã dành thời gian theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Xin cảm ơn và chúc sức khỏe, sự hạnh phúc tới toàn thể quý vị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất. Đón theo dõi.